chúng ta niệm Phật để cầu gia hộ.
Nam mô
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta bàn giải thêm bài tiếp theo phẩm thí dụ thứ ba kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Bài này là bài thứ 11. Phẩm thí dụ chia ra 3 bài, bài 9, bài 10 và hôm nay là bài 11. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa chư Tăng Ni, quý vị thích giả cùng toàn thể quý vị thiện nam tín nữ, quý vị Phật tử, chúng viên có năm liên chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa và toàn thể quý Phật tử xa gần hiện diện trong đạo tràng hôm nay. Cái phẩm thí dụ đã nói hết rồi, và nhất là hai bài trước cũng nói hết rồi, cho nên quý vị cứ nghĩ rằng là bây giờ không biết bữa nay nên coi thấy ông thầy giảng cái gì trên đây, vì cái phần phẩm thơ kệ ta đã giảng giải hết rồi, kể cả câu chuyện ngôi nhà lửa và ba thứ xe thì bài thứ 10 cũng đã nói hết rõ rồi. Hôm nay chỉ là phần thơ kệ trùng tuyên mà thôi. Tuy nhiên qua hai bài học số 9 và số 10, chúng ta chỉ nắm phần đại cương của toàn phẩm kinh. Phần này vì Đức Phật muốn cho chu đáo hơn, muốn cho nhiều người dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn, nhất là hàng đệ tử của Ngài. Sau này trong đó có nhiều vị hành giả Pháp Hoa Kinh dễ nhớ dễ học, cho nên Ngài mới lặp lại một lần nữa về ý nghĩa những lời chỉ dạy về ngôi nhà lửa và ba thứ xe bằng thơ kệ. Mục đích là làm sao cho nó thấm sâu vào tạng thức của người nghe, có người đọc tụng thọ trì. Mục đích là nó như vậy. Đặc biệt là cái văn cách truyền thừa của Đức Phật nơi phẩm kinh này lại nó quá đơn giản, gần như là cái văn đối thoại. Từ đầu phẩm cho tới cuối phẩm chỉ có hai nhân vật chính, đó là Đức Phật và Tôn giả Xá Lợi Phất. Những nhân vật phụ thì có chư thiên, phần chư thiên thì có Ngài Đế Thích Thiên Vương và Ngài Phạm Thiên Vương, còn các vị thiên tử đó thì cũng chỉ nói tóm quát chứ không có nói là tên của từng vị thiên tử. Đó. Cho nên cái văn á, đối thoại nó quá đơn giản. Còn về nhân vật trong mẫu chuyện thì chỉ độc nhất có một vị trưởng giả thôi, mà vị phú trưởng giả này cũng không có tên. Còn các người con thì im lặng, chứ là nhân vật câm chứ không có sử dụng ngôn ngữ. Cái ông già nhà giàu này thì cũng nói là ông nhà giàu vậy thôi, phú trưởng giả vậy thôi. Thật là một cái phẩm kinh đơn giản, một mẫu chuyện rất là đơn giản. Tuy nhiên đơn giản mà lại quá sâu sắc. Nó sâu sắc ở chỗ nào? Khi nữa chúng ta sẽ bàn vào phần nội dung. Trong tất cả các chuyện, chuyện cổ, chuyện kim, các tiểu thuyết chúng ta đọc thì cái chuyện Tây Du là đơn giản nhất. À, có bốn ông thầy trò Đường Huyền Trang thôi, nhưng mà Ngô Thừa Ân đã tá cho 8 nhân vật tượng trưng cho 8 thức của con người: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt, na và a lại gia. Nhưng mà người tá đó ta rút lại còn có 4 nhân vật. Trong các chuyện khác, ví dụ như chuyện Tam Phước, chuyện Phong Thần, chuyện Phi Long vân vân, các tiểu thuyết Quỳnh Giao vân vân, chuyện nào cũng rất là nhiều nhân vật mà người đọc qua nhớ hết. Nhiều bà có thể nói là ít biết chữ, hay nói cách khác là không biết chữ, nhờ cháu, nhờ các em học trò đọc cho nghe, gọi là mướn đọc á, mướn đọc truyện. Nhưng mà rồi quý bà kể chuyện lại còn hay hơn những nhà học giả, thuộc từng nhân vật. Vậy mà kinh Pháp Hoa, một cái phẩm kinh nó có hai nhân vật này mà quý vị không nhớ. Đó. Rồi trong mẫu chuyện á thì cũng rất đơn giản, nhưng mà quý vị không rành mà phải nói rằng là những người con Phật tụng Pháp Hoa tụng tới tụng lui, tụng hoài thôi, chẳng những tụng mà nghe mà không nhớ là Đức Phật nói gì. Và Ngài Xá Lợi Pháp thưa làm sao? Chỉ có hai thầy trò thôi mà quý vị không nhớ. Bây giờ nếu không tin, vị nào có thể lên đây đứng đây kể thuộc lòng từ đầu phẩm kinh cho tới đuôi phẩm kinh là Đức Phật nói gì, Ngài Xá Lợi Pháp nói gì, rồi Đức Phật trả lời làm sao, Ngài Xá Lợi Pháp thưa làm sao, từng đoạn mà quý vị nói được thông suốt. Như quý vị kể lại chuyện Tam Phước, kể lại chuyện Tây Du, thì chúng tôi sẽ dành quý vị một vị đó một phần thưởng xứng đáng. Chúng tôi tin chắc là quý vị không kịp kể được nữa, không nhớ nữa. Kế Đại Cương không nhớ nữa, cho đừng cái này là kế từng chi tiết. À. Chuyện nào cũng rườm rà, chuyện nào cũng nhiều nhân vật, vậy mà quý vị nhớ rất là rõ. Còn những mẫu chuyện nơi kinh Pháp Hoa, nhất là mẫu chuyện ở phẩm thí dụ này, rất đơn giản gần như là văn đối thoại vậy. Vậy mà tại sao trong chúng ta liệu được mấy người nhớ, liệu được mấy người nhớ cho thì thực ra cũng rất ít người nhớ. Hoặc nói cách khác, có lẽ có những cái là không có người nhớ nữa rồi khác. Rộng ra ngoài quần chúng và Phật tử, các hàng học giả thức giả thì dĩ nhiên, nhưng ở đạo tràng mình thì chắc chắn chừng một vài người nhớ. Cho nên hôm nay chúng tôi làm cách nào để cho quý vị dễ nhớ, là đó là điều then chốt. Bây giờ chúng ta đi vào phần nội dung của phẩm kinh. Nội dung của phẩm kinh á, thì thuộc bài hôm nay, bài số 11, Đức Phật trùng tuyên lại ý nghĩa của ngôi nhà lửa và ba thứ xe bằng thơ kệ. Thơ kệ này nó cũng nằm trên cái văn gián lục, cho nên chúng tôi tóm hơi gọn hơn là trong chính văn. Giờ xin phép quý vị để chúng tôi tóm lược lại cái phần từng đoạn một của phần thơ kệ. Trong cái phẩm kinh thí dụ, trong bộ kinh Pháp Hoa thì phẩm kinh thí dụ là dài nhất và trong phẩm thí dụ thì phần thơ kệ lại nhiều hơn là phần chánh văn. Theo bản kinh bản dịch của Hòa Thượng Thí Tịnh thì đến cái con số 25, đoạn 25: có vị phú trưởng giá, nhà ông ta cao rộng nhưng xuống cấp nặng nề, 500 người cư ngụ, loài thú vật chim muôn, rắn rít chuột độc trùng hôi tanh không kể xiết. Cao soi cùng giả can, chúng dành ăn tru xóa, hiện trạng thật đáng sợ. Lại có nhiều loại quỷ lẫn cầm thú ác hung, sáng sanh dành lễ sống. Quỷ dạ xoa háo động, quỷ dữ cưu bàn trà, nhảy chồm khắp mặt đất. Căng xe chọc chó la, toàn niềm vui quái dị. Tức là nó chọc chó la để cho cái niềm vui cho nó, thật là cái niềm vui quái dị. Nhiều thứ quỷ lõa thân, sống sinh toàn hung ác. Quỷ cổ nhỏ bằng kim, quỷ đầu trâu giáo giác, ăn thịt người thịt chó, quậy suốt ngày lẫn đêm. Quỷ đói cùng dạ xoa, kêu la và râm chạy. Chim muôn ác độc này, ôi toàn là khủng khiếp. Trưởng giá ra khỏi nhà, nhà cũ lửa cháy đỏ, rường cột tính xuyên siêu, vách phân đều ngã đổ, độc trùng cùng các thú, quỷ thần bị lửa đốt, ăn thịt nhau hại nhau, chó sói thú giả can bị lửa đã chết trước, dông thu lân còn lại dành nhau ăn thịt nhau, mùi tanh bay nồng nực, dông răng rít bọ cạp sợ lửa chạy vào hang, bàn trà bắt loại này xé nhai ăn ngấu nghiến, ngã quỷ lửa cháy đầu, hoảng hốt chạy đảo điên, nạn tai sao kể xiết. Đây đoạn kệ này kể qua ở trong cái nhà lửa. Cái nhà lửa này là cái nhà lửa chúng ta đang ở đây, là nhà lửa tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, để trên các cõi trời nữa. Nhưng mà Đức Phật nếu nói dục giới, sắc giới và vô sắc giới mà nói chúng ta ở trong nhà lửa đó thì chúng ta không hiểu, không nhớ. Cho nên Đức Phật đem một cái ngôi nhà, một cái toa lâu đài của một vị phú trưởng giá để kể như vậy. Trong cái nhà đó đủ thứ như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta mường tượng chúng ta đang ở chung với như vậy, có đúng không, có hiểu không? Ví dụ như trong này là trong cái nhà đó có rắn rít chuột độc trùng hôi tanh không kể xiết. Vậy thì chúng ta đang sống với những người chung quanh ta đó, chúng ta đang sống với những người rắn rít độc trùng hôi tanh không kể xiết đó, có không? Đây không phải là rắn rít thiệt cũng là rắn rít thiệt, nhưng có những người, có người mà cái tâm địa họ rắn rít, có những con người mà cái tâm địa họ là chuột, là độc, là trùng, họ sức rất nhiều dầu, họ mặc rất nhiều áo đẹp, nhưng mà họ hôi tanh không thể xiết. Cái lời nói nó đã hôi, cái ý nghĩa nghĩ nó đã tanh rồi. Ý nghĩa giết người sao không tanh, cái lời nói độc hại sao không hôi. Chúng ta đang sống với một cái ngôi nhà tam giới như vậy, sống với cao, sống với soi, sống với giả can. Chính cao và soi và giả can nó giành nhau á, ăn thịt lẫn nhau, nó tru nó xúa những hiện trạng đáng là ghê sợ. Quý vị đừng nghĩ là con chó thiệt, con cáo thiệt, con giả can thiệt. Nhiều khi cha mẹ anh em, vợ chồng bằng hữu, họ xử sự với nhau như loài chó xử sự với nhau vậy. Loài chó nó làm gì biết không? Loài chó nó giành ăn. Hai con chó yêu thương nhau dữ lắm, nằm cắn rận với nhau, chơi giỡn nhau, như có cục xương quăng ra thì nó cắn nhau cho chết một con để một con được cục xương đó. Con người còn hơn thế đó nữa quý vị, con người còn hơn thế đó nữa. Con chó kia nó chỉ cắn chết có một con chó thôi, còn con người nó cắn chết nhiều con người để nó giành cục xương, phải vậy không? Vậy mà quý vị nó đẹp lắm, ân ái lắm, tộc họ lắm, bà con ruột thịt lắm, chú bác cô gì, bà con răng rác nữa làng, đi tối về sớm, mượn cái sàn không cho, phải vậy không? À, chúng ta đang sống với một cái xã hội y chang như là Đức Phật đem câu chuyện cái nhà lửa con phu trưởng giả. Hôm nay quý vị tụng kinh, quý vị tưởng rằng á, cái nhà lửa đó đó có những con chó, con sói, con giả can, con rắn, con vịt thiệt. Không, nếu như vậy Đức Phật nói chi? Có những ông thần, họ là thần nhưng họ hại sát hại người vì những trận hận thù họ, những vị thần đó ta gây một cuộc chiến tranh ra chết hàng ngàn hàng vạn hàng triệu, họ còn thua con chó, họ thua con rắn, họ thua con rít, họ độc dữ hơn con chó, họ độc dữ hơn con rắn, độc dữ hơn con rít. Chúng ta đang sống chung trong cái tam giới này, sống với quỷ thần, sống với người, khoan nói con vật đó, thì người và quỷ thần còn độc hại gấp triệu lần những con thú vật kia. Lại có nhiều loài quỷ lẫn cầm thú ác không, nó sáng nó xanh, nó dành cái lẽ sống. Còn cái quỷ giả xoa thì nó háo động, quỷ dữ thì cứ bằng trà nhảy tròn khắp mặt đất. Con quỷ bằng trà đó mà lục loài quỷ, cái dâm dục của nó, cái bộ phận dâm dục của nó 90 thước tay. Bây giờ con người thử thực ra nó không có giống như quỷ bằng trà, nhưng mà con quỷ bằng trà một năm như vậy nó dâm dục một lần, còn con người một năm nó dâm dục tới 365 lần, 700 lần, nó còn hơn loài quỷ cư bằng trà nữa. Mặc dù bộ phận dâm dục nó phải 5-7 thức tay như con quỷ cư bằng trà. Cho nên quỷ dữ cư bằng trà nhảy chồm khắp mặt đất, những ổ điếm ái tình mang rợ, những nhà nhảy nhót suốt ngày đêm, tiêu pha không biết bao nhiêu con quỷ, thay vì trong lúc đó không biết bao nhiêu người chết đói ngoài xa xôi, kể cả trong thành phố, những ngôi nhà ổ chuột. Nếu những cái bữa tiệc sang trọng đó, nếu những ngôi nhà của quỷ cư bằng trà đang sống đó mà nó dành ra, thì loài người không đến nỗi khổ như vậy. Cho nên nó nhảy chồm khắp mặt đất, nơi nào cũng có. Đất nước mình cư bằng trà, quỷ cư bằng trà ít lắm. Các nước đất nước tư bản giàu chừng nào, khi loài quỷ cư bằng trà này nó nhiều chừng đó. Tôn giáo mình không có, ít lắm. Chứ còn các tôn giáo khác á, một ông giáo chủ phải 300 bà vợ, còn hơn cư quý cư bằng trà nữa kia. Nó căng, nó xé, nó chọc cho chó la, chọc cho người này la, nó chọc trọt người kia quấy động, chọc trọt người đó chỗ nọ biểu tình, nó chọc cho khác gây chiến tranh. Cái loại quý cư bằng trà, bằng xương, bằng thịt, bằng hai chân này, loại quý bằng trà kinh khiếp. Chúng ta đang sống trong nhà lửa đó quý vị, toàn niềm vui quái lạ, nhiều thứ quý lóa thân à, quý vị thấy rõ ràng. Tìm quý nào đâu? Quý vị xông vào những ổ ái tình mang rợ đó, quý vị sẽ thấy rất nhiều loại quý ái tình lóa thân, trần truồng, trơ trẽn. Nó mang xác người nhưng thực nó là quý, quý lóa thân. Quý cổ nhỏ bằng kim, quý vị nó làm gì? Có con quý gì mà cái cổ bằng cây kim mà cái bụng bằng trống chầu, hơn cái trống chầu nữa kìa. Bóc lột, mồ hôi nước mắt cái khác, nó ăn đâu có được, ăn đâu có được. Nhưng cái bụng nó tham á, một tí Mỹ Kim cho đủ nó phải có 10 tí, gia tài nó phải 10 tí, 10 tí cho đủ nó phải có 100 tí, gom góp nó để lại để cho những người chung quanh đói khát. Mồ hôi nước mắt của dân nghèo, mồ hôi nước mắt của kẻ lao động, không phải trên nước nó mà khắp nước trên hoàn cầu, nó gom nhau hết. Loại quỷ cổ nhỏ bằng kim, bụng to, bụng to không phải bằng trống chầu, mà bụng to cả ngàn cây số vuông, 10.000 cây số vuông, 100.000 cây số vuông kìa. Cái bụng nó to lắm, nó muốn nuốt hết, muốn xâm lăng hết các nước quốc gia, nhược tiểu. Những con quỷ nó ghê gớm. Cho nên quỷ cổ nhỏ bằng kim, bụng to bằng trống chầu đó, quý vị không có, đừng có nghĩ là để làm sao có mắt thần thông nhìn những con quỷ đó thử. Có, nhưng những con quỷ đó không đáng kể. Những con quỷ đó chiều chiều sấm sấm á, nó đi lén, nó đi qua bờ rào quý vị á, nó đi xuống xóm bếp quý vị á, nó vào trong cầu tiêu quý vị đó. Những con quỷ đó không đáng kể, nó đang bị đọa, nó làm gì ai. Những con quỷ còn sống bằng xương bằng thịt, nó là con người thực sự. Cái cổ nó nuốt không được bao nhiêu đâu. Có người phải thọc cái ống nhựa vô để mà nuốt nữa kìa. Nhưng mà nó tê tái trên giường bệnh vậy, cho cái bụng nó cũng muốn nuốt hết thiên hạ, cả sơn hà, cả xã tắc, cả Á Châu, cả Úc Âu, Á Phi, Mỹ kìa. Cái bụng của nó bằng trái đất vậy, nó muốn làm bá chủ hoàn cầu. Hỡi những con quỷ bụng to bằng trái đất, cổ bằng cây kim, hãy tỉnh giấc nghe kinh Pháp Hoa để rồi thấy cái chân lý của vũ trụ. Các pháp vốn nó là thật tướng, không mất không còn, không tăng không giảm, không có không không. Còn các người chấp có, cho nên các người hiện tại đang làm quỷ bụng to bằng trái đất, muốn nuốt hết trái đất, mà cái cổ của các người chỉ bằng cái kim mà thôi. Quỷ đầu trâu giáo giác, nó thật ra không có đầu trâu đâu, nó cũng đầu như con người mình vậy thôi. Cái đầu nó còn đẹp hơn nữa đó, cái đầu nó chảy tango còn hay hơn nữa đó. Nhưng mà thật nó là đầu con trâu. Cái sừng bên trái nó xịt nội nó, sừng bên phải nó xịt ngoại nó, sừng bên này nó xịt người trong nước nó, sừng bên kia nó xịt người ngoài nước nó. Nó là những con trâu. Con trâu mang thân hình người. Quý vị coi ở trong Tây Du Ngư Mai Dương thấy không? Thấy cái hình ảnh động cơ hung Ngư Mai Dương không? Tới chết vẫn còn không từ nan cái chuyện dâm dục, cái chuyện ác đức. Cho nên quỷ đầu trâu giáo giác, ăn thịt người thịt chó, quậy suốt ngày lẫn đêm. Quỷ đói cùng dạ xoa, kêu la và râm chạy. Chúng ta đang sống trong cái nhà như thế này mà quý vị cho là vui lắm, thích lắm. Thích, rồi được, thích quý vị cứ mời quý vị ở, ở hết kiếp này rồi kiếp khác. Thương con, thương chồng, thương vợ, thương mọi người ở đây đi. Quý vị vui cứ ở đây với một bầy quỷ sứ như vậy, bầy giả thú như vậy, một cái ngôi nhà lửa như vậy, quý vị cho là phải. Ở đi, chúng tôi không ở nữa đâu. Chúng tôi có muốn mang cái thân này lại để hoằng pháp lợi sanh, có lẽ phải kiếm cái quốc độ khác, quốc độ ngoài trái đất. Mặc dù nó cũng là ta bà, nhưng không nghĩ là một trái đất này không. Nếu quý vị không cùng với chúng tôi thức tỉnh và chúng ta làm cái hành nguyện hành giả pháp qua kinh, một mình chúng tôi đêm dài mòn mỏi thế nào chúng tôi chịu đựng nổi. Nhiều đêm rơi lệ trên gối, không biết mình khóc, khóc cho ai? Khóc vì sự cuồng vọng tham lam ích kỷ của loài người, và khóc vì sự mê mẩn cũng của loài người. Quý vị không thấy những cuộc đánh nhau giữa vợ với chồng? Thằng chồng nó đánh con vợ như chó, như trâu, như bò, mà con vợ nó vẫn yêu thương, ôm tha thiết. Mình mấy sưng bầm hết, mặt mày tóm nhem hết, nhưng mà cũng anh ơi em ơi, nó không chừa, nó không bỏ, nó không thôi, nó không chán, nó cho đây đẹp lắm. Hỡi những con người đắm đuối trong cái ngôi nhà lửa thân yêu ơi, hãy mau ra, cha mình đang chờ, chờ ở ngoài nhà lửa tam giới. Nói rằng giải thoát, nói rằng bên kia xong, không có chỗ nào bên kia xong, không có chỗ nhà nào giải thoát. Giải thoát ngay hiện đời, hiện ngay trong nhà quý vị. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đứng trước cửa nhà quý vị, không ở đâu xa hết, không thế giới nào xa hết. Quý vị theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đứng cha lành chúng ta, gấp gấp rời ngôi nhà lửa. hỡi những đứa con của phú trương gia. Cha chúng ta giàu có. Giàu có cái gì? Giàu có đầy đủ các pháp, pháp nào cũng có thể cứu con mình giải thoát hết á. Quý vị muốn theo pháp nào, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho pháp đó. Muốn nhất thừa cho nhất thừa, muốn nhị thừa cho nhị thừa, muốn tam thừa cho tam thừa, muốn thanh văn thừa cho thanh văn thừa, muốn duyên giác thừa cho duyên giác thừa, và muốn Bồ Tát và Phật thừa cho Bồ Tát và Phật thừa. Nhưng cuối cùng Đức Phật chỉ cho Bồ Tát và Phật thừa. Các con ai cũng có Phật tánh, và các con người nào cũng sẽ thành Phật. Mau ra đây, Như Lai trao áo Phật cho, trao nhà Phật cho, trao tòa Phật cho. Khi lên phẩm an lạc hạnh, quý vị sẽ thấy Đức Như Lai thì giao cho các con ngồi tòa Như Lai, mặc áo Như Lai, ở nhà Như Lai. Nhà Như Lai không ở, tòa Như Lai không ngồi, áo Như Lai không mặc, mà thích ở nhà lửa tam giới. Thích ngồi trên cái bàn trong, thích mặc cái áo sắt. Còn cái áo Như Lai không mặc, thích mặc cái áo giấy. Gặp Phật thì mặc áo ca sa, gặp ma mặc áo giấy. Nhưng quý vị thích mặc áo giấy, thân bằng quyến thuộc mình chết đem áo giấy đốt cho, hiện tại quý vị cũng đang mặc áo giấy đấy chứ. Áo vải tức là một áo giấy đấy. Tất cả một lũ ma đang sống trong với một lũ ma, một lũ quỷ đang sống với một lũ quỷ. Quý vị là người, tại sao cũng sống với ma của quỷ, ham đắm đuối dục lạc làm chi? Điên chút nó bỏ nhà không ai coi, điên chút nó bận biểu, đi về chùa một chút á thì chữ lên chữ xuống, mà đi dạ hội suốt đêm thì vui cười, đi đánh bạc từ ngày này đến ngày khác thì sung sướng. Con quý vị lăn trên hè phố trác tán cái cúp đỏ, cái cúp tím, cái cúp vàng gì mới đem về, nó đem nó cho gái về mua cái cúp khác cúng chùa 5.000 hết rồi, tôi hết tiền lẻ rồi, 5.000 thôi, 10.000 nhiều lắm. Những vị đó là những vị con quỷ á, cái bụng to bằng chiếc xe ông ta mà cái cổ bằng cái kim á, giúp quỷ mẹ đẻ quỷ con, cho nên quỷ con nó phá vậy, ngồi vui cười, con tôi ngoan ngoãn. Ôi thật là đau thương, đạo pháp biết bao giờ hoàng hóa cho lũ người này. Cho nên quý vị xem thường cái phẩm kinh này, chuyện Đức Phật nói có chuyện gì đâu mà đọc, có chuyện gì đâu mà nghe, có chuyện gì mà bàn giải, có chuyện gì mà đi nghe giảng. Giảng ra cho nó vỡ ra, vỡ cái lớp màn vô minh, vỡ cái lớp đen tối, vỡ một chút cái là bận rộn, vỡ một chút cái là không ai coi nhà, vỡ một chút cái hết tiền hết bạc. Người nào cũng giàu sụ. Quý vị so với nhân dân nông thôn, những nơi đèo heo hút gió, những nơi biên địa hạ tiện, quý vị dư sức giàu sang. Nhưng cái giàu sang đó sử dụng không đúng chỗ, không biết tu phước, không biết tu tuệ. Phước không tu, tuệ cũng không tu nữa, tuệ không tu, phước cũng không tu, để đi làm những việc sai nguyên tắc, sai giáo pháp và sai hết tất cả. Không có cái gì gọi là ly thu hết, có gì gọi là giải thoát, có cái gì gọi là an vui hết. Tiếp theo đoạn 27 của những dòng thơ kể trong cuối phẩm thí dụ. Trưởng giả đang ngoài nhà, biết các con đang nạn, dại khờ chẳng hiểu biết, ham vui vào nhà này. Trưởng giả vì thương con, vội nhập vào nhà lửa tìm phương pháp cứu chữa. Trưởng giả đó là Đức Phật ấy. Ngài ở ngoài cái nhà tam giới, chứ ngài không có ở trong cái nhà tam giới. Ngài không có ở cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng mà vì thấy các ông trời, các ông vua trời, các ông vua thần và các thần dân, dân trời dân thần, các ông vua người và tất cả các dân người. Khoan nói tam đồ thì chuyện đó dĩ nhiên chúng bị đọa từ từ cứu. Nhưng bây giờ cõi trời, cõi thần và cõi người, những người này trí thức, những hạng người này đa số là thức giả. Vậy mà các đứa con này nó vẫn ham chơi trong nhà lửa, chết rồi đầu thai trở lại, đầu thai lại rồi già rồi chết, chết rồi đầu thai trở lại, cứ trong nhà lửa trôi lăn, sống chung với quỷ, với ma, với yêu, với quái. Vậy mà nó thấy làm vui, không có lúc nào nó thấy mỏi mệt. Cho nên vị cha lành kia, bởi vì đàn con mà bước vào nhà lửa, thương quá là thương. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ơi, chúng con dại khờ, Ngài không bỏ chúng con, nhưng mà chúng con luôn luôn không nhớ đến Ngài. Chúng con chỉ nhớ những đam mê dục lạc trong cõi trần gian này. Cho nên dù vị cha lành của chúng con có gào, có thét, có kêu, có la, có làm cái gì thì nhất định chúng con cũng ra đâu. Ngài la một mình Ngài đi, Ngài ở ngoài nhà lửa đi, chúng con cho nhà lửa này ấm lắm, chúng con không có ra đâu. Thưa với Đức Như Lai như thế, nếu ra hôm nay họ đã ra, giờ sắp tới cũng ít người ra lắm. Vì thế cho nên Đức Cha lành chúng ta cũng như ông phu trưởng giả kia mới phương tiện. Phương tiện tiếp theo dòng kệ nói rõ tai nạn này: nào là độc trùng ác thú, nào quỷ dữ độc xà, nào là chim chồn quỷ giả xoa, cưu bằng trà hiểm nạn, nhà hư lửa đang cháy, các con quá khờ dại, lời cha dạy chẳng nghe, đắm say ngôi nhà lửa. Rõ ràng quá. Cho nên người cha bèn phương tiện truyền dạy các con rằng: cha có ba thứ xe và đồ chơi lộng lẫy: xe dê, xe hươu kéo, xe trâu trắng lớn xinh, đang để ở ngoài sân, các con mau ra nhận. Cha vì thương các con, thích nào trao thứ đó, tức là thích thứ nào thì trao thứ đó, mặc sức mà dạo chơi. Các con nghe cha gọi, vội vàng rời nhà lửa. Khi đến vùng đất trống, trưởng giả trong dạ vui mừng, trưởng giả lòng vui mừng, thấy con rời nguy hiểm, khi ấy các người con đến nhận xe ba thứ. Đó, cái đoạn kệ này nói quá rõ rồi. Nghĩa là người cha thấy con mình như vậy, muốn vào trong nhà lửa để mà cứu các con nhưng mà không được. Cho nên người cha nó mới bèn phương tiện nói là có những thứ xe như vậy: xe dê kéo, xe trâu kéo và xe nai kéo, thế nào muốn ra thứ nào cha cho thứ đó. Đức Phật diễn tả cái tệ trạng trong nhà của vị phú trưởng giả, mục đích giúp cho người đọc tụng thọ trì dễ đối chiếu với cuộc sống hiện hữu của mình đang sống. Mình đang sống trong cái cảnh giới lửa cháy, lửa cháy cả tam giới, lửa cháy cả dục giới, sắc giới lẫn vô sắc giới, mà chúng ta đang ở, chúng ta không hề hay biết. Chúng ta đang ở đây không khác gì ngôi nhà lửa của ông phú trưởng giả kia. Phải vậy không quý vị? Chúng ta đang ở chẳng khác nào nhà ông phú trưởng giả kia. Vậy mà đối với vị, tất cả bà con mình có mặt ở đây, có ai giật mình lần nào đâu. Cho nên á, các đứa con kia nó không bao giờ nó giật mình á. Tới chừng mà nghe cha la cha nói như vậy, nhưng mà nếu nói nó chết thôi. Tới chừng ông nói có ba thứ xe ra đây cho đi chơi sung sướng lắm, sướng còn hơn ở trong nhà đó. Nó mới vội vàng chạy ra, và khi ra đến đồng trống thì lúc bây giờ nó mới chạy đến cha nó, nó xin nhận mỗi đứa theo thứ xe đó. Đoạn 26, Đức Phật nhấn mạnh sự rùng rợn kinh tởm về ngôi nhà lửa của vị trưởng giả để chúng ta liên tưởng sự rùng rợn kinh tởm cái cảnh sống của chúng ta nơi cõi tam giới này. Nói thì nói vậy, chứ đâu quý vị có ai tối nay về mà rùng rợn kinh tởm cái cõi này đâu, không có đâu. Đẹp lắm, rượu ngon lắm, đàn bà đẹp lắm, chồng dễ thương lắm, con dễ quy mến lắm, vàng ngọc quý bao lắm, của tiền sung sướng lắm, cái nhà lầu xinh đẹp lắm, cái xe hơi bóng loạn lắm, thịt bít tết ngon lắm, bơ sữa thơm béo lắm, cái gì cũng tuyệt vời cả. Sao Phật ông khùng nhỉ? Tại sao ông nói cái này thiệt là kinh tởm đáng sợ, chung quanh có ai đáng sợ đâu? Nhưng mà đến khi nào nó thò cái nọc ra, nó cắn quý vị một phát, nó đưa quý vị ra tòa, nó giật cổ quý vị, nó chạy đi mất. Ở đây quý vị đốt cái lò lửa trong lòng, lúc bây giờ mới thấy Phật nói trúng. Đức Phật nói hay, ta đang sống bên con rắn, ta đang sống con rít. Người chồng nó chính là con rắn nó đang hút ta, người vợ chú được trúng là con rít nó đang cắn ta, đứa con nó chính là con chó giả can. Tất cả những cái đó chúng ta không phải nói phủ nhận, nhưng Đức Phật nói rõ ràng, vô oan trái bất thành phu phụ, và xưa nay làm khổ cho nhau chỉ có thân bằng quyến thuộc làm khổ cho nhau mà thôi. Vậy cho nên Như Lai khuyên các con hãy thân bằng quyến thuộc, bằng bồ đề quyến thuộc, đừng nên thân bằng quyến thuộc của thế gian quyến thuộc. Hận thù nhau nhiều kiếp, ân oán nhau nhiều kiếp, kiếp này trở lại làm vợ làm chồng làm con kiếm với nhau, phát tâm bồ đề rộng lớn đi, xóa bỏ hận thù, ai mắc nợ ai đừng đòi nữa, ai còn thiếu nợ ai thì cũng xin chấm dứt ở đây, xe bản văn kiện, xe bản giấy nợ có nhiều ngàn kiếp trước, kiếp này xin kết làm bồ đề quyến thuộc, chồng với vợ là bồ đề quyến thuộc, con với cha là bồ đề quyến thuộc. Bồ đề quyến thuộc là gì? Là trí tuệ quyến thuộc. Trí tuệ quyến thuộc là gì? Là Phật tánh quyến thuộc. Còn phàm phu tánh xe bỏ, không nên ân ái gia diết, không nên ân ái một cách nghĩa là hết mình, vừa đủ thì thôi. Cái gì vừa đủ thì tốt lắm. Anh thì ngoài biên ái thì em ở trong sông thưa, mỗi khi cái mảnh nó lung linh thì tim em nó rạn nứt, nó thoi cho một thoi ngay cái ngực ngã cái bịch xuống mà không thấy rạn nứt, còn mới đi chút xa cái rạn nứt, thiệt là khổ sở vô cùng tận, không biết bức mực nào mà kể hết. Con người nó khốn khổ như vậy đó, biết nói làm sao bây giờ. Đức Như Lai rơi lệ thì Đức Như Lai cứ rơi lệ, còn chúng con á là như vậy đó rồi, cho nên khó lắm. Đức Phật ơi, đoạn 27, Đức Phật diễn tả cái tâm trạng của vị phu trưởng gia, vì thương con nên xông vào nhà lửa tìm cách cứu các con mình, báo động cho các con rõ cái sự nguy hiểm của ngôi nhà đang cháy. Mục đích kể cái đoạn này để giúp cho hàng đệ tử Phật lúc đó cũng như sau này, tức là bây giờ đây, dễ liên tưởng đến cái tâm trạng của Đức Phật. Đức Phật vì thương xót chúng sanh, xót thương chúng ta mà Đức Phật nhập vào ngôi nhà lửa tam giới để giáo huấn chúng ta, để giáo huấn chúng sanh thức tỉnh sớm rời khỏi ngôi nhà lửa tam giới. Kinh điển còn đó, lời Phật văng vẳng bên tai, chư tăng thường thiên thúc nhắc. Vậy mà trong hàng ngũ Phật giáo liệu được bao nhiêu người đi coi hát, đi dạ vũ thì người ta lấn chen mua vé chợ đen chợ đỏ, đến chùa cửa chùa mở rộng mà chẳng ai thèm đi. Chỗ nào nói thiệt thì không có người nghe, chỗ nào giả vờ phỉnh phờ chơi giỡn thì chỗ đó nhiều người đến. Người ta thích cái giá hơn thích cái trên, cho nên dù Đức Phật có kế gì kế, kế 100 ngôi nhà lửa thì chúng sanh vẫn thế than ôi. Tiếp theo đoạn 28 của những dòng thơ kệ, Đức Phật diễn tả vị trưởng giá phải sử dụng pháp phương tiện, hứa cho các con 3 thứ xe để các con tha hồ dạo chơi, các con nghe cha cho 3 xe thì ham lắm, ham cái món chơi này, rời khỏi cái những cái món chơi ở trong nhà lửa. Trong nhà lửa này có nhiều món chơi lắm, chứ không phải, không phải là không có món chơi, nhưng mà những cái món chơi trong nhà lửa không bằng 3 xe. Cho nên khi nghe 3 xe đó thì đám con sáng mắt ra. À, khi các con đã chạy khỏi nhà lửa rồi thì liền đến bên cha để chờ nhận xe từng thứ theo sở thích của họ. Của họ là của ai? Là của chúng ta đây, của quý vị đây, chứ không phải của mấy ông con kia đâu, không phải mấy ông thánh tăng kia đâu. À, khi chúng ta nghe kinh điển, nghe giáo lý, biết nơi này ba nhà lửa ba giới này hừng hực cháy, cho nên khi nghe kinh điển nói như vậy thì giật mình rời bỏ những cái pháp khổ đau, chạy theo cái pháp giải thoát. Pháp giải thoát theo ba cách: tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, tức là theo ba thứ xe. Mục đích Đức Phật kể đoạn kệ này là để giúp chúng ta dễ liên tưởng đến việc làm của Đức Phật. Đức Phật thương xót chúng ta vì thương xót hàng đệ tử thuở đó và sau này, tức là thương xót chúng ta vậy, đang ngồi đây mà Ngài mới phân chia giáo pháp thành ra ba thừa. Nhờ cái phương pháp này mà đa số chúng sanh ham chứng đắc mắt. Đã rõ rồi, chúng tôi không đi sâu nữa mất thì giờ. Nhưng mà chúng tôi hỏi hiện diện quý vị ngồi trước mặt đây, quý vị tự kiểm điểm coi quý vị đang ở trên cái thừa nào, đang nhận cái xe nào. Quý vị đừng nghĩ là cái xe thanh văn thừa đó không phải tuyệt vời đó. Mình chưa chắc đắc được thánh tăng đâu, thánh tăng mới đắc thanh văn thừa. Quý vị tưởng một cái duyên giác thừa là cái chuyện tầm thường. Duyên giác thừa là Phật bích chi đó, thành Phật lận. À, độc giác Phật lận, chứ không có tầm thường đâu. Mình chưa phải là duyên giác thừa đâu. Và cái thừa duy nhất, cái thừa số một, cái thừa gọi là Phật thừa đó, là chứng đắc Phật thừa. Chứng đắc Phật thừa thì gồm có Bồ Tát thừa và Phật thừa. Nhiều vị đọc đó, chia làm bốn thừa lận: thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Không phải, Bồ Tát thừa chuẩn bị đi vào Phật thừa, còn thanh văn duyên giác không bao giờ vào Phật thừa. Cho nên Đức Phật khuyên, dù là người sơ cơ mới phát tâm, nên phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm trí tuệ, phát tâm thành Phật, phát tâm thấy Phật tánh và thành Phật. Cho nên xin mời quý vị, ai mới bước chùa, bước đầu tiên, ngày đầu tiên vào chùa, lạy chúng lạy Phật một lạy, con xin thành Phật, con lạy Phật, con xin thành Phật. Đừng lạy để có thần thông, đừng thạy để an vui một mình, đừng lạy để chứng đắc một mình. Muốn thành Phật, con xin lạy đem thân này cho vì chúng sanh, cho vì muôn loài, lấy tâm thiên hạ làm nhà. Nụ cười của thiên hạ là bài ca của mình. Hãy sống vì mọi người, hãy sống vì chúng sanh, hãy sống vì muôn loài, tâm con là như thế. Cho hết tất cả, con sang biếu hết tất cả, tình thương con cho hết tất cả, nhưng con không mất gì cả, cho tất cả là được tất cả. Xin thưa quý vị như vậy, quý vị cứ phục vụ đi, đừng nghĩ chừng phục vụ, đừng nghĩ tới cái chuyện gì mình thụ hưởng cả, thì quý vị không bao giờ mất phần. Quý vị muốn thụ hưởng cái gì? Muốn thụ hưởng những sung sướng tuyệt vời trên cõi trời Đao Lợi, trên cõi trời Đâu Xích, trên cõi trời Phi Phi Tướng Xứ, quý vị sẽ đạt được tuyệt vời. Quý vị muốn phước đức như cõi trời Trường Thọ Thiên, quý vị muốn phước đức như Bà La Sát Nữ Chúa, quý vị muốn phước đức như Ngài Đế Thích Thiên Vương, đều đạt được cái tuyệt vời đó. Cho hết, quý vị có hết tất cả. Quý vị muốn giàu sang phú quý trong đời này, quý vị có tất cả, với điều kiện quý vị phải cho hết. Trong túi có bao nhiêu, cho hết. Ông vua Đại Nhật ấy, ông đem ông bố thí người ta xin hết cái búi tóc, tất cả những gì trên búi tóc gỡ cho hết, cắt cái búi tóc cho luôn, tới cái áo hoàng bào xin cái áo hoàng bào cho luôn, tới cái quần cho luôn. Mặc gì đi đứng giữa trần truồng vậy, con thằng giơ tay nữa cái cắt vô kia ông dưa gươm đâu đấy, tụi mày lui đi, lui rồi tao sẽ lo cho, thiếu nào thiếu gì, chứ không lẽ tao tới tụi mày đứng đây đâu mày, tụi mày xin cái slip của ông vua này còn gì, ông ở lỗ ra sao? Cho hết. Nhưng mà ông vua Đại Nhật chứ còn thua đời sống tiền thân của Đức Phật. Xin con mắt móc mắt cho, xin cái đầu cắt cái đầu cho, xin cái tim cắt cái tim cho. Trước đó làm thái tử Tu Đại Noa, xin vợ cho vợ, xin con cho con, cho hết. Xin voi trắng cho voi trắng. Vua cha đuổi đi ra ở ngoài rừng, một vợ hai con, xin đứa con thứ nhất cho, xin đứa con thứ nhì cho, tới xin vợ cho luôn. Còn quý vị cúng dường hay bố thí 1,1 triệu thì lấy ra 50,000, cúng dường 50,000, còn 50,000 xí nữa đi xe, còn đến 1,000,000. Ừ, 1,000,000 để mai mốt có 1 triệu nữa, 10 triệu. À, thành ra 2 cây vàng, mua 2 vàng bỏ vô cái đã, có dư lẻ lẻ đi cúng, lẻ lẻ đi cho. Tụi bay cứ hỏi trên thầy trụ trì Quan Âm, năm nay em đi cúng dường mấy chục trường hạ, mẹ sẽ lo, lo mà cái nào lẻ lẻ mẹ bỏ nó rồi đi cúng, còn 2 cây vàng để lại nhâm con. À, bố thí kiểu đó ai bố thí cũng được, cúng dường kiểu đó ai cúng dường cũng được. Thân mạng chưa tiếc mà tiền của thì tiếc, cho nên á quý vị nói ông thầy ông chán, ông nói tiền thân Đức Phật móc mắt cho, bây giờ ai xin mắt tao, tao mắt tao cho đó, tao bữa nay hiếu đạo lắm, nhưng mà đừng có hỏi 2 cây vàng anh em con. À, hỏi 2 đôi vàng mẹ đau lòng lắm á. À, mắt cho được, móc mắt cho còn con đã thấy được rồi, nhưng 2 cây vàng đừng hỏi tới á. Gặp cái giả thưa thầy con nghèo lắm, con túng lắm, con nợ nần lắm, không lẽ thầy nói còn 2 cây vàng để ông tủ kia chi, em bố thí bớt cây con, đâu dám nói mà sát sợ, không dám tới chùa đâu, nói đụng nập. Cắt miếng thịt còn dễ hơn xin quý vị 1,000 bạc. Đời người nó khổ như vậy, cho nên giáo pháp không ngập được là gì á, cái túi nó mắc đựng vàng thì làm sao mà cái túi nó đựng được kinh, phải không? Cái đầu nó mắc lo đựng tiền thì làm sao cái đầu nó đựng giáo pháp, rõ ràng quá. Cho nên quý vị tu hoài hoài, tu mãi, đi chùa luôn luôn mà không đắc ngộ cái gì hết, lúc nào cũng tính với toán, so với đo, tính hơn tính thiệt, làm sao vượt khỏi nhà tam giới. Nhà tam giới, ngoài nhà tam giới Đức Cha Lành chúng ta để sẵn 3 cái xe. Chỉ nữa quý vị nghe trên xe đó, nào thất bảo lưu ly pha lê sa cừ xích châu đủ thứ hết, màn treo trương phủ kế phục tùng đầy đủ. Nhưng mà quý vị đâu có cần, khi chuyện ông Phật nói xa xưa, cứ khen nghe lời ông thầy Tông Bửu phỉnh lên nữa là chết đói á con, giữ 2 cây vàng ra đi, chừng nào dư vài ngàn nữa mẹ đưa con đi chùa cúng. À, nói vậy đó. Tiếp theo đoạn kệ thứ 29: trưởng giả nhiều châu báu, dư sức tạo xe sang, xe kết ngọc thêu vàng, trang hoàng toàn thất bảo. Thấy chưa? Trâu trắng kéo cực sang, kẻ tùy tùng phục vụ, chẳng thiếu một thứ gì, một thứ xe như thế, các con đều đồng hàng. Đưa đưa ngồi xe sang, dạo chơi đầy hỷ lạc. À, cái chỗ này, nếu quý vị muốn về một cái cõi mà mặt đất nó bằng lưu ly, thì quý vị sẽ về cái cõi mặt đất bằng lưu ly. Nếu quý vị muốn cầu về cái cõi mặt đất bằng vàng thì quý vị sẽ được trở về cái cõi mặt đất bằng vàng. Cõi đó ngoài trái đất, ngoài cái hành tinh mặt trời, định tinh mặt trời, ngoài cái thiên hà Võ Lắc Tê, ngoài cái dãy ngân hà 72 tỷ mặt trời này, nó xa hơn nữa, nhưng đi một chốc lát tới liền. Dù xa 10 muôn ức Phật độ, nhưng trong một sát na thì sẽ tự nhiên tới đó. Mà không phải một thế giới cực lạc, nó còn nhiều thế giới. Ví dụ như thế giới Đức Phật hương tích, cái thế giới đó ăn cơm thơm rồi đắc đạo. À, và con người trên thế giới đó nó to gấp 100,000 lần con người mình. Ngài Một Quyền Liên á, lạc thần thông, thì ý thần thông lạc lên đó, ngài thấy có một cái tòa thành, những cái tòa thành tròn tròn á, ngài đậu lên cái tòa thành để ngài nghe Đức Phật giáo chủ của cõi hương tích thuyết pháp. Tăng chúng ở đó thấy có con sâu bò trên cái bình bát mình, la lên: ồ, có con sâu lạ quá, đang ở đâu bò trên bình bát? Đức Phật đó nói: không, đó là một vị đại đệ tử thánh tăng thần thông đệ nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni của ta bà đó con. Ngài Mục Kiền Liên á, so với đó thiên hạ nó bằng con sâu thôi, nhiều quốc độ lắm. Muốn cầu quốc độ nào có quốc độ đó. Cho nên xe nào cũng vậy, nhất là xe đại thừa thì là toàn châu báu, toàn là xe kết ngọc thêu vàng, trang hoàng toàn là thất báu. Thất báu là bảy thứ báu. Và khi được cái xe lớn nó như vậy vững vàng rồi thì dạo chơi đầy hỷ lạc, hỷ và lạc đầy đủ. Đoạn kệ 30. Tôn Giá Xá Lợi Phất, đây là Đức Phật nói lại với Tôn Giá Xá Lợi Phất: Nay Như Lai là Phật, và các loài chúng sanh, chúng sanh mê dục lạc, quên mất cả tuệ tâm, đắm chìm trong sanh tử, Như Lai dư sức cứu, ngặt vì dạy không nghe. Như Lai dư sức cứu, ngặt vì dạy không nghe. Đố quý vị dạy ai không nghe? À, quý vị hoan nghênh, từ hồi này bữa nay tôi mới hoan nghênh cái dạy con hay quá nhỉ, quá tuyệt vời. Bữa nay biết là mình không nghe lời cha mình rồi đó, ha, ngộ ha, tuyệt vời. Vậy thì đạo tràng này tiến bộ quá. Như Lai dư sức cứu, ngặt vì dạy không nghe. Trời ơi là trời, không? Tại sao vậy? Tại vì mình mà ham mê chơi, mê chơi trong nhà lửa, chẳng có gì hết á. À, cho nên quên mất cả tuệ tâm, đắm chìm trong sanh tử. À, bởi vì các con của Đức Như Lai đang đắm chìm trong sanh tử, cho nên Đức Phật mới phương tiện chúng ta tiếp những dòng kệ: Như Lai dư sức cứu, ngặt vì dạy không nghe, nên phải dùng phương tiện chia giáo pháp thành ba thừa, vạch tam giới là khổ, chỉ pháp môn xuất thế đầy đủ cả tam minh, sáu thần thông tự tại, thanh văn và duyên giác, Bồ Tát nhập Phật thừa. Các con nên lắng nghe, vững tin lời Phật dạy, chúng sanh trời người thấy. Chúng sanh thì gồm có trời người thấy. Chúng sanh trời người thấy đều chứng đắc Như Lai, tức là đều chứng đắc Phật. Đoạn kệ thứ 31. Phật thừa đệ nhất diệu, thế gian chẳng gì bằng, chư Phật đồng xưng vương, chúng sanh đều lễ bái y như pháp cúng dường, trải ngàn muôn ức kiếp thiền định lực giải thoát, đắc các pháp Như Lai, chứng đặng Phật thừa này, đời đời hằng du hí. Thanh văn và Bồ Tát y theo Phật thừa này, chẳng cần vòng đông tây, một đường thành chánh giác. Ngoại trừ Phật phương tiện, chẳng có thừa khác sai. Tôn Giá Xá Lợi Phất, đại chúng nơi đạo tràng, tất cả con Như Lai trải ngàn năm ức kiếp bị khổ ngặt bức bách. Chúng ta bị ngàn trăm ngàn năm, ngàn ngàn năm, triệu triệu ngàn năm bị khổ ngặt bức bách. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, có vị nào dám nói là con không bị khổ ngặt bức bách không? Con ai nói con không có bị khổ ngặt bức bách? Nói giơ tay cao tôi coi thêm chút anh. Tại sao bị khổ ngặt bức bách mà mình không có gỡ cái khổ ngặt ra? Khó trả lời. Ai mà không muốn gỡ cái khổ ngặt bức bách đó, nhưng mà khó gỡ lắm cho quý vị ha. Khó gỡ nhưng gỡ được, nhất định phải gỡ. Quý vị nghe tiếp. Như Lai đã cứu nguy, dắt ra khỏi ba cõi, đức kia là phương tiện rằng các con diệt độ. Nhưng bây giờ mới nói là nhưng mới rời sanh tử chứ chưa toàn niết bàn. Chứng thanh văn duyên giác chưa phải là chứng niết bàn. Nay việc gấp phải làm duy nhất truyền Phật tuệ, ngay đạo tràng thanh tịnh Bồ Tát nào phát tâm vì đại chúng lắng nghe pháp Như Lai chân Phật, cả chư Phật ba đời cũng pháp dùng phương tiện, hạng chúng sanh độ thoát chỉ Bồ Tát ưu tiên, cấp thời chứng Phật quả. Như Lai đưa cái pháp ra để cứu nguy cho chúng ta, dắt chúng ta ra khỏi ba cõi. Lúc đầu thì là phương tiện, ai đắc thanh văn, ai đắc chuyên giác thì Phật nói rằng con đã giải thoát rồi đây, đã diệt độ rồi đây. Nhưng khi vào hội pháp qua thì Đức Phật nói chưa, mới có rời khỏi sanh tử thôi, chứ chưa vào được niết bàn, chưa vào được toàn triệt niết bàn, mới có nửa phần niết bàn rồi, mới có vào cái niết bàn hữu dư thôi, cho chưa đắc được niết bàn vô dư. Quý vị đọc thỉnh thoảng thấy hữu dư và vô dư, quý vị lưu ý chỗ đó, sau này học lên cao quý vị sẽ thấy. Hôm nay chỉ nghe các vị thanh văn duyên giác chỉ là niết bàn một nửa thôi, chừng nào đắc thành Phật Như Lai ứng cúng chánh biên tri đó thì mới là toàn phần niết bàn. Và nay tức là lúc đó Đức Phật nói là gấp lắm, việc phải làm ngay, không có thể chần chừ được. Việc gì mà gấp như vậy? Duy nhất truyền Phật tuệ, truyền cho chúng sanh, truyền cho con có Như Lai, ai ai cũng có Phật tuệ, chỉ cho chúng sanh biết mình có Phật tuệ, để cho chúng sanh khai cái đèn Phật tuệ đó ra, để cho chúng sanh, để cho các con của Như Lai, để cho chúng ta mở bừng cái Phật tánh đó ra. Gấp lắm, việc đó Phật phải làm, việc đó chư tăng phải làm, việc đó các vị Bồ Tát hiện thân và cõi phàm trần phải làm. Cho nên nay việc gấp phải làm, duy nhất truyền Phật tuệ. Ngay trong cái đạo tràng thanh tịnh, nếu là cái đạo tràng hôm nay là đạo tràng thanh tịnh, thì các bậc Bồ Tát phải phát tâm vì đại chúng mà lắng nghe. Nếu ai phát hành nguyện Bồ Tát thì vì đại chúng lắng nghe pháp Như Lai chân thật, dù nó ba thừa, một thừa, hai thừa, ba thừa, nhưng chân thật chỉ có một Phật thừa. Cả chư Phật ba đời cũng pháp dùng phương tiện, chư Phật nào vào đời này hay bất cứ chỗ nào cũng phải pháp dùng phương tiện, không phải chia ba thừa ra. Bộ giáo dục nào muốn dạy cho học trò biết chữ á, cũng phải chia tiểu thừa, tiểu học, trung học, đại học ra làm ba cái cấp mới dạy được, chứ không thể là một cấp từ học trò mới bước vô là học đại học liền, không bao giờ được. Hạng chúng sanh được độ thoát, chúng sanh chỉ độ thoát thôi, còn Bồ Tát à, Bồ Tát mới ưu tiên, Bồ Tát mới cấp thời chứng thành Phật. Ai đã đắc quả vị Bồ Tát rồi thì nghe kinh pháp hoa này liền cấp thời thành Phật, muốn thành Phật, thành Phật liền. Còn muốn để thêm một vài đời nữa để độ sanh, tiếp chúng độ sanh thì kéo dài cũng được, còn muốn thành Phật, thành Phật liền. Còn chúng sanh rất là khó, thỉnh thoảng có một người thôi. Còn trước nhất là gì? Là thoát khổ rồi đó, thoát cái phiền não rồi đó, thoát cái sanh tử rồi đó. Đoạn kệ thứ 32: nếu gặp kẻ trí thấp mê dục lạc trần gian, Như Lai thương xót họ, truyền dạy lý khổ đế, họ nghe mừng thoát khổ. Nếu có kẻ nặng hơn, không đạt nguyện, không có đạt cái những cái điều khổ, tức là cái người này nặng hơn cái người trước. Nếu cái hạng nào mà nặng hơn mà không đạt, không hiểu, không biết cái gì gây ra khổ, thì Phật dạy dứt tham dục, khổ quá chẳng chỗ nương. Nếu mà dứt cái tham dục đi thì cái quá khổ không còn chỗ nương. Dứt lìa được các khổ khi diệt đế đã tròn, tức là khổ tập diệt á, thì cái diệt đế đã tròn, Phật liền dạy đạo đế, khổ tập diệt đạo đó, quý vị nhớ chỗ này đó. Cho nên kinh pháp hoa gồm cả tiểu thừa và đại thừa, khổ tập diệt đạo đó là khổ tiểu thừa. Nếu chỗ này không giải nghĩa, quý vị sẽ lần quần ngay ở đây. Khi diệt đế đã tròn, Phật liền dạy đạo đế, xa lìa mọi hư vọng, đạt nửa phần giải thoát, Như Lai đấng pháp vương tự tại nơi các pháp, vào đời an chúng sanh, xá lợi Phật biết chăng, pháp ấn của Như Lai lợi thế gian nên nói. Ý vọng chớ phổ truyền, người tùy hỷ nhận nghe. Vị này bất thôi chuyện. Xá Lợi Phất, biết không, pháp ấn này của Như Lai vì lợi thế gian nên mà Như Lai mới nói. Người nào cái ý mà còn vọng động quá thì chớ phổ truyền. Khi họ ý họ lặng rồi thì mình sẽ phổ truyền. Còn khi nào cái ý họ vọng động á thì khoan phổ truyền đã. Tại sao tôi trở lại chùa này? Cách đây 5 năm về trước chúng tôi chưa dám giảng pháp qua. Là gì á? Cái thân quý vị chưa yên mà, cái khẩu quý vị chưa tịnh mà, có đâu cái ý. Cho 5 năm đi qua 5 lớp, 5 khóa học tối thiểu, bây giờ quý vị cũng đã đạt được một phần nào. Quý vị thua các bé lào la sao? Các bé lào la đó nó học cả chụp cả chữ. Nhưng mà cái bữa đi lễ lên trên Thiền viện Quán Đức, văn phòng 2 của Giáo hội Trung ương, các em lên đó, hồi sáng tôi mới nói cho các em nghe, người ta thì khôn nhà dạy chợ, còn các con thì dạy nhà khôn chợ, thầy khen lắm đấy. Là gì? Nó lên đó nó đi tuyệt vời, nó hát rất hay, như hát rất hay không đáng kể, nhưng mà cái đi của nó, đi từ bên Vĩnh Nghiêm đi qua, đi từng bước một, nhẹ nhàng vững bước khoan thai, bước đi quy tương trong ngoài bình yên. Rõ ràng từ những em bé như vậy thân nó đã yên lặng, và khi bước vào hội trường họ quỳ xuống im lặng. Quý hòa thượng nói quỳ im lặng nè, các bé đó nó giữ được cái thân nó bớt chao động, bớt chao động. Không lẽ quý vị hơn nó và học sáng học chiều học trưa học tối mà quý vị còn chao động à? Năm nay tương đối là quý vị dân lễ đẹp à, cho nên chúng tôi nói cái gì cũng phải tập, cái gì cũng phải luyện. Qua 5 năm học rồi chúng tôi thấy quý vị tiến bộ khá nhiều. 50 chúng của Chí Giả Đại Sư cũng như các chúng khác, các liên chúng khác rất là đẹp. Tôi hy vọng cái bộ phim này có sớm mặt bà nào ông nào cũng có đầy đủ trong đó, để coi ông nào bà nào cái mặt mà nhăn nè, mặt mà ngồi đó mà cười nè, mắt ở đó mà liếc á, tôi kéo ra. Năm nay tôi tự thẳng thóm vì tôi không có thì giờ để sát bài, sát hạch bài. Kỳ này đây theo phim của lễ này sát hạch bài mà tôi đã tuyên bố rồi, kỳ này là cái kỳ mà chúng tôi sát hạch bài. Bà nào bữa đó không có tôi cũng sát hạch bài nữa. Một năm có một ngày đi cúng thầy, và ngày đó là ngày đi thi cá vượt vũ môn, là cái ngày đó. Mà ngày đó không đi thì còn đi đâu. Cho nên tôi quay lại, không có bà nào mà bữa đó vắng mặt tôi cũng trị nữa. Ngoài trừ những vị có lý do chính đáng, chuyện đó thì thôi. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói rất rõ, ý vọng thì khoan truyền đã, không? Ý vọng là khoan truyền đã. Xa lìa mọi cái hư vọng, đạt nửa phần giải thoát. Như Lai vào đời vì an chúng sanh mà Như Lai mới vào đời. Pháp ấn của Như Lai vì lợi ích cho thế gian, Như Lai mới nói. Ý vọng thì chớ phổ truyền. Ý vọng chớ phổ truyền, cho thân vọng mà chớ phổ truyền, hay là khẩu vọng chớ phổ truyền. Đạo người ta vô nhà thờ im re, đạo mình vô trong chùa như ông bổ tổ, mỗi bà dành nhau nói một câu rồ 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 rồ. Cái chúng trí giả đại sư nhúng xung quanh á rồ 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 như xe rồ máy. Tôi chừng thấy mà các cái chúng khác ta yên lặng á, mấy bà mới chịu im, mấy nói rắc con họng á, quý vị quý bà mới chịu im. Thì cũng mấy bà đó, sao trước đó quý bà mấy bà không im giùm cho một chút đi, có nhờ không? Cho nên mê trước phúc ngộ sau phúc, cái đó cũng ngộ. Chuyện gì lúc trước là thầy đã nói mỗi người ngậm trong miệng cây tâm, ngậm rồi khi mà bắt đầu nhịp bước trên đường dài để bước tới chánh điện đó thì lúc nhả cây tâm ra, bắt đầu mặc áo tràng vào hay áo dài vào, bước vào sân Bồ Đề, mỗi bà ngậm cho tôi cây tâm chút, mắc cỡ gì đâu, để nói rồ rồ rồ, lỡ năm nay sang năm kiểu đó là toàn liên chúng phạt hết. Học 5 năm rồi và phải mấy bà rồ rồ hoài ấy, thì em nói khi chúng tôi nói yêu cầu các chúng của liên chúng trí giả đại sư yên lặng, từ đó ra sau yên lặng. Thấy không? Khi vô ngồi nghe, khi ngồi chờ đợi cho Trung Ương Hai xuống, im lặng, hay quá. Tại sao trước đó cà rồ là sao? Đó. Cho nên cái miệng còn vọng, chứ đừng cái nói ý không vọng. Mà Đức Phật nói rõ ràng, ý vọng chưa phổ truyền. Người nào tùy hỷ nhận nghe thì vị này là bất thối chuyển. Chỉ tùy hỷ nhận và nghe thì cái vị đó là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là gì biết không? Bồ Tát á, Bồ Tát đâu có thối có chuyển. Ghê chưa? Dù là mình chưa thành Bồ Tát nhưng mà là đệ tử của Bồ Tát, là Bồ Tát hạnh, là Bồ Tát giới, là Bồ Tát tướng, là Bồ Tát tâm, chưa toàn vọng Bồ Tát nhưng đã là học trò Bồ Tát. Tin nhận và nghe, ý đừng vọng rộng, đừng sao lãng, tập hợp lại để mà trở về với giáo pháp, để về với giải thoát. À. Nhận pháp vô thượng này, từng gặp quá khứ Phật, kính cung nghe pháp vậy, ai tin lời ông nói, người ấy gặp Như Lai, gặp Tôn Giả, Tỳ Khưu và gặp chư Bồ Tát. Đâu có gì chỗ này sao? À. Nhận pháp vô thượng này, từng gặp Phật quá khứ Phật, kính cung nghe pháp vậy, ai tin lời ông nói, người ấy gặp Như Lai, gặp Tôn Giả, Tỳ Khưu và gặp chư Bồ Tát. Hai cái câu đầu rồi nè. Nhận pháp vô thượng này, từng gặp quá khứ Phật. Quý vị á, tới giờ này mà ngồi đây mà tin á, mà theo á, mà nghe á, mà nhận kinh Pháp Hoa, kệ Pháp Hoa, lời giảng Pháp Hoa, là các kiếp trước quý vị đã gặp Phật rồi. Nhiều kiếp quý vị đã gặp Phật rồi đấy, chứ không phải dễ đâu. Không phải mới sinh từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh mới lên đây đầu thai rồi nghe Phật kinh này được đâu. Quý vị không tin coi, quý vị ra rủ bè bạn quý vị, con quý vị, cháu quý vị đến đây nghe bữa thứ, nó có nghe không? Nó nghe. Pháp nào nghe được? Pháp qua khó nghe, nói rõ vậy. Pháp nào người có thể tu pháp này mà không tu pháp khác, nhưng mà khó nhất là Pháp Hoa. Khi chúng tôi còn sa di ở miền Trung, có một người hành khất đến, chúng tôi lao táo, chúng tôi xúc gạo ra đem biếu ông. Ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi cho ông ba lon, mà ông niệm được ba A Di Đà Phật, tôi chỉ cho ông nửa lon thôi, biếu ông nửa lon thôi. Ông cứ Nam Mô Mô Nam Mô Mô Mô, không A Di Đà Phật được. Tôi nói ông về đi, ông tập đi, lên đây tôi cho ông 10 lon. Thầy trụ trì có đánh tôi cũng chịu, tôi nhịn ăn tôi cho ông 10 lon. Ông về ông tập một tháng vậy, ông lại Nam Mô A, Nam Mô A không, không có đọc Di Đà Phật được. Chứ không phải dễ niệm Phật đâu, nghiệp nặng á vậy. Rồi khi tôi về đây nè, có cái bà sáng nào á, chà tối nào cũng đi ngang lên đốt cái miếu này, đốt nhang cái miếu này. Mà bà lại cứ ở ngoài sân lại, khi nào mở cửa vô, tôi mở cửa chùa ra, tôi đứng tôi chốt đón tôi chờ bà. Bà giờ vô cái tôi nắm tay bà tôi dắt lên, bà rẫy tay cái bà như là bà sợ chết vậy. Hồi đó chỗ này có cái miếu, bà vô bà đốt ngang cái miếu này, mà dắt bà vô chùa là chết con rồi, thả ra, không có chùa được. Quý vị có tin không? Bạn quý vị ở nhà nghe nói ngon cho biểu thì tới nghe Pháp Hoa, bước vô nghe chừng nửa thời là ngủ gục, nửa thời là mặt mày trắng rắn. Không tiền kiếp chưa gặp kinh Pháp Hoa, chưa gặp Phật, chưa gặp Bồ Tát, kiếp này nghe kinh Pháp Hoa được không? Đó, chứ không phải dễ. Cho nên kiếp này quý vị gieo duyên Pháp Hoa, kiếp sau quý vị sẽ gặp chư Phật. Đó, nhất định quý vị sẽ thành Phật. Kính cùng nghe Pháp vậy, ai tin lời ông nói, tức là tin lời của Xá Lợi Phất nói, thì người ấy gặp Như Lai. Người ấy đã gặp Như Lai rồi đó, và đã từng gặp Tôn Giá, tức là đã gặp Tôn Giá Xá Lợi Phất, đã gặp chư Tăng và đã gặp chư Bồ Tát. Đó. Phật nói rất rõ ràng. Cho nên quý vị có rất có nhiều nhân duyên, nhiều đời, nhiều kiếp với Tam Bảo, với chư Phật, với kinh Pháp Hoa rồi. Đoạn kệ 29 này, Đức Phật nhấn mạnh sự giàu có của vị trưởng giả quá giàu, cho nên không phải do cho các cái thứ xe rẻ tiền, mà chỉ cho một xe, một thứ đắt tiền nhất, bảo đảm nhất. Cái này nói như vậy để chi? Nói như vậy ý muốn nói là giáo pháp của Như Lai thì Phật thừa là tuyệt đối, còn Thanh Văn thừa với Duyên Giác thừa nó cũng giống như xe dê, xe nai vậy thôi. Ở Ấn Độ không có cái xe nào khác hơn, cho nên phải dùng cái xe ba cái loại xúc vật kéo này để ví dụ thời đó mà. Cho nên cuối cùng Đức Phật chỉ truyền trao một Phật thừa mà thôi. Đức Phật nói ta trước kia truyền Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, nhưng mà cái đó phương tiện, cái đó tạm thời. Các con à, này tỳ khưu nè, này tỳ khưu ni nè, này nam Phật tử nè, này là nữ Phật tử, các con à, này là trời thần quý rồng nè, các con nè, Như Lai chỉ truyền có một Phật thừa thôi, các con nhất định thành Phật thôi. Ai, người nào, đứa nào tin ta, tin Như Lai thì theo ta, theo Như Lai để thành Phật thôi. Mấy cái kia phương tiện, cái nghe nửa vời thôi. Đoạn kệ thứ 30, Đức Phật dạy Tôn giả Xá Lợi Phất rằng tất cả chúng sanh đều là con của Như Lai, nhưng đa phần thiếu trí tuệ, đam mê dục lạc nơi tam giới, nên cam nhận sự quý diệt luân hồi. Như Lai đã rời ba cõi, nhưng vì xót thương con nhập vào ba cõi để cứu các con. Một mình Như Lai thừa sức cứu khắp chúng sanh, nhưng ngặt nỗi đa số vì ham mê dục lạc nên không nghe lời Như Lai. Vì lý do đó nên Đức Phật Ngài mới ứng dụng pháp phương tiện, chia giáo pháp nhất thừa thành ba thừa pháp. Nếu chúng sanh nào tin nhận giáo pháp nhất thừa này thì quyết định sẽ thành Phật. Rõ ràng quá. Nhấn mạnh chỗ này một chút nữa, mong quý vị hãy tin một Phật thừa thôi. Nhưng mà không phải tin một Phật thừa mà quỷ bán hai cái thừa kia. Bây giờ thầy muốn dẫn dắt quý vị vào trường đại học, nhưng không phải ngồi trên ghế nhà trường đại học, mà mình lại chê cái chương trình tiểu học và chương trình trung học. Nhưng bắt buộc là không nên ngồi ì ở cái chương trình trung học tiểu học, mà phải vào đại học. Đó. Vào đại học mới mở mang được cái đầu, vào đại học mới thấy được cái những cái vật lý trong không gian này nó rộng hơn. Cho nên không phải nó như cái thuở còn ở lớp 3 trường làng, là tôi biết con bò là loài nhai lại và tôi tin trời đất rộng thênh thang, phải vậy. Còn biết nhiều loài khác hơn, còn biết nhiều vật khác hơn, còn biết bao la nhiều trời đất hơn, rộng rãi hơn, chứ không phải như thuở tiểu học. Cho nên vào Phật thừa cũng vậy, khi tin mình thành Phật, khi tin mình có Phật tánh, khi tin mình có thể tự mở trí tuệ cho mình nhờ giáo pháp của Như Lai, thì mình không nên quý bán chê mai tiểu thừa, bởi vì kinh Pháp Hoa vẫn bao gồm cả tiểu thừa. Đoạn kệ thứ 31, Đức Phật nhấn mạnh pháp Phật thừa vi diệu, chư Phật hộ trì, chúng sanh nếu tin nhận cúng dường lễ bái thì trái nhiều kiếp sau khi đắc được cái thừa như thế thì tự tại dạo chơi khắp ba cõi và ngoài ba cõi, chứ không bị ở trong ba cõi. Hàng Bồ Tát và chúng sanh Thanh Văn đó, nương cái thừa này thẳng đến thành Phật, không còn đi lầm vòng vòng vo gì nữa hết. Hiện tại hàng Thanh Văn Bồ Tát đang nương theo pháp ba thừa đã chứng đắc giải thoát, nhưng Như Lai bảo là chưa rốt ráo. Việc cấp thước của Như Lai phải làm là truyền dạy trí tuệ Phật, và chỉ có hàng Bồ Tát mới chứng đắc cấp kỳ, còn các hàng khác phải tuần tự trải qua nhiều giai đoạn như chúng ta đây chẳng hạn. Đoạn tôi kệ thứ 32, Đức Phật dạy thêm rằng dù là hàng thánh thanh văn đã thực sự xa lìa được mọi hư vọng nhưng vẫn chưa đạt toàn phần giải thoát, huống gì là cái khác. Huống gì cái khác là tức là huống gì chúng ta đó. Thánh thanh văn kia, hiền thánh tăng kia mà chưa được hoàn toàn giải thoát, mới có được một nửa thôi, huống gì chúng ta. Mà chúng ta có nhiều vị trong này là con giải thoát rồi, mang tội chết làm tôi giải thoát được, chưa đó giải thoát, nhưng con đang học đạo giải thoát thì được, con đang say mê để con được giải thoát được, con đang tu luyện để con được giải thoát, còn nay con giải thoát rồi mang tội lắm. Vì vậy cho nên pháp nhất thừa không thể truyền trao gấp rút cho những người. Nói như vậy đó thì mình nên truyền hay không nên truyền, nên phổ truyền hay không nên phổ truyền, hay là mình giấu đi đó. Cái thắc mắc của chúng ta từ trước đến nay có cái đoạn kệ này, có cái cuối của phẩm kinh này là chỗ đó. Trong phần thê kệ cuối phẩm thí dụ thì đoạn 34 và đoạn 35 là hai đoạn thơ kệ có phần quan trọng đối với việc hoàn truyền kinh Pháp Hoa. Cho nên bài học phải thêm một nét lớn để rộng việc phân tích. Bây giờ tôi phân tích ngay cái nét lớn này của bài này là nên và không nên phổ truyền kinh Pháp Hoa. Nên hay không nên? Chúng ta phải thảo luận. Phần chính văn Đức Phật chỉ lướt qua, nhưng mà khi vào phần thơ kệ thì Ngài lại dặn đi dặn lại Tôn giả Xá Lợi Phất rất kỹ rằng kinh Pháp Hoa là mẹ của các kinh, vì vậy cho nên việc phổ truyền phải hết sức thận trọng. Quý vị nghe cho nó, việc phổ truyền phải hết sức thận trọng. Câu nó phải gạch đích của nó, phải ghi nhớ rất rõ ràng, đọc tới và đọc lui. Đức Phật dạy dặn Ngài Xá Lợi Phất, tức là dặn cho những vị có trách nhiệm sau này truyền phổ truyền kinh Pháp Hoa hết sức thận trọng. Ai nên trao truyền và ai không nên trao truyền, tức là ai nên và ai không nên đó. Những hạng người thiếu trí, những hạng người đam mê dục lạc, những hạng người thiếu phước, thiếu nhân duyên, nhất là những người thiếu niềm tin nơi kinh điển Đại Thừa, thì chớ nên vội, thêm chữ vội vào đây, phổ truyền kinh Pháp Hoa. Chớ nên vội. Tại sao vậy? Đức Phật dặn rằng chớ giảng kinh này cho các hạng người, chớ giảng trong cái phần chính văn á, nếu dịch sát đó thì chớ vội giảng thì đúng hơn, chớ vội giảng. Thế nữa là chúng ta phổ biến phân tách, chúng ta sẽ thấy cái chỗ này là chớ vội giảng là trúng quá, là bởi vì á Đức Phật nói là những hạng nào, hạng kiêu mạn, hạng lười nhác, hạng ích kỷ, những hạng người độc ác, những hạng cạn cợt hẹp hòi, những hạng đam mê dục lạc, những hạng bất giải, tức là những hạng người quan niệm hẹp hòi, không thấm sâu, chỉ chấp cái ý của mình mà không thấm sâu yêu ly của kinh điển, hạng người bất tín, cái này quan trọng tức là không tin sâu vào yêu lý của kinh Pháp Hoa, cho nên họ không tin, bất tín, không tin hoặc không tin sâu, hàng đó khoan vội truyền cái đó, khoan trao truyền cho họ đó. Một hàng nữa đó là hạng bực bội và chán ghét kinh, có những người họ nghe tới kinh Pháp Hoa họ bực bội, họ chán ghét. Hạng ngần ngại, tức là họ tin kinh chưa tuyệt đối, họ còn tin và không tin. Nhất là những người tiểu thừa thì họ không tin có kinh Pháp Hoa. Tệ hơn nữa là có những hạng họ nói xấu kinh nữa kìa. Có một hạng nữa là họ khinh tiện,
tức là họ khinh chê người thọ trì kinh, in sao viết chép kinh Pháp Hoa. Hạng này gọi một chữ hai chữ gì dễ nhớ là hạng khinh tiện. Một hạng khác nữa là hạng tăng ô, tức là họ oán ghét người trì đọc tu tập kinh Pháp Hoa, họ tìm cái cách là dèm pha, họ hãm lại. Một hạng nữa là hạng tật đố, tức là hạng ganh ghét người tu Pháp Hoa kinh, họ tật đố. Một hạng nữa là hạng thù hận, tức là họ giận tức oán hận người trì kinh. Và cũng có một hạng nữa là hạng người không có thanh tịnh, không có giới đức, họ thường phạm những cái giới ở trong đạo cũng như cái giới luật ngoài thế gian, họ quá quắt, nói chung là họ quá quắt, thì hạng người này không nên truyền trao. Bởi vì sao? Bởi vì những hạng người này họ không đủ khả năng, hoặc họ không muốn hiểu những chỗ thâm vi diệu của kinh Pháp Hoa. Ví dụ như Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai thuyết một thời pháp cả triệu năm mà đại thánh chúng nghe cảm thấy lâu chừng một bữa ăn. Tôi đã đem cái chuyện này tôi kể cho một vài vị thức giả, tôi chưa giải ra, nhưng những vị đó khi ngồi họ nghe về nhà họ nói lại, họ nói thầy nói vậy cho anh cũng chưa tin, làm gì một vì cái trí họ không hiểu nổi à, làm gì một thời kinh mà dán triệu năm mà người nghe có một bữa ăn thôi, mặc dù mình đem vài cái chứng minh đó, hiện tại mà họ không hiểu. Hoặc là thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, thế gian tướng mà sao thường trụ, cho nên họ không tin, họ nghi ngờ à. Hoặc tất cả chúng sanh gồm tất cả các loài súc sanh cũng đều có Phật tánh và cũng đều sẽ được thành Phật, cái này họ không tin đâu, dứt khoát. Có những điều trong kinh Pháp Hoa nhiều người ta không tin. Tóm lại là hàng ngàn hàng vạn triệu nét ẩn nghĩa như thế, thì những hạng người tầm thường làm sao họ hiểu nổi. Họ không hiểu đã đành, tội nghiệp cho họ. Nhưng mà đằng này đã không hiểu mà họ lại còn quỷ bán, chê bai kinh điển, chống đối, hãm hại, vu khống người thọ trì kinh Pháp Hoa, cho nên hiện tại họ đã đoạn mất giống Phật, tức là đoạn mất cái giống trí tuệ của họ. Tương lai họ đọa vào A Tỳ địa ngục, đọa làm súc sanh, đọa làm người thật nguyện ti tiện. Đức Phật tâm từ bi nên Ngài dặn Tôn giá Xá Lợi Phất và hàng đệ tử, những vị đệ tử lớn của Như Lai, rằng các con chớ vội giảng và truyền kinh Pháp Hoa, chớ vội giảng và truyền pháp nhất thừa cho họ. Mục đích của Đức Phật là muốn cứu cho họ thoát khỏi rơi vào ba đường dữ, và điều thứ hai là Đức Phật lưu truyền điều cẩn mật lại cho những hành giả Pháp Hoa kinh là phải vô cùng cẩn thận, phải vô cùng cẩn thận, phải dè dặt đối với việc giảng giải truyền trao kinh Pháp Hoa. À, bây giờ chúng ta đặt câu hỏi chỗ này không thể bỏ qua được. Đức Phật nói ai cũng có Phật tánh, cục đá cũng có Phật tánh, tại sao bây giờ mình ấy, Đức Phật dặn mình không có nên truyền trao cho những hạng người này? Ha, quý vị tự hỏi, quý vị tự tìm câu trả lời. Tại sao vậy? Nếu vậy á mà mình cứ dè dặt thì cái pháp tối tôn, tối mật, tối siêu, tối thượng, tối vi, tối diệu của Pháp Hoa kinh làm sao thẩm nhập vào tim túy của các tầng lớp chúng sanh? Dù là họ độc ác, dù là ham dục lạc, dù là họ 15, 16 cái hạng người đó, quá mết như vậy, nhưng mà họ cũng có Phật tánh chứ. Làm sao không cho cái Phật tánh nó bừng khai? Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, chỉ có kinh Pháp Hoa mới làm bừng khai Phật tánh được mà. Bây giờ mình không cho họ cái kinh Pháp Hoa thì họ làm sao lại không bừng khai được ha? Mà mình không truyền cho họ thì họ làm sao khai thị ngộ nhập Phật trí kiến cho họ được? Các cái phẩm kinh sau này sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà nếu chấm dứt ngang đây, tối nay quý vị về thắc mắc rầy rứt, trằn trọc, trăn trở để tìm câu trả lời. Bây giờ chúng tôi chỉ gợi ý thôi. Các cái hạng người vừa nêu trên, 15, 16, 17 cái hạng người vừa nêu trên đó, là mình chớ nên giảng giải kinh Pháp Hoa cho họ. Nhưng mà quý vị nghe rõ là phải truyền trao kinh Pháp Hoa cho họ. Chớ nên giảng giải mà phải truyền trao quý vị à. Nhưng phải truyền trao kinh cho họ với một điều kiện, với một điều kiện, với một điều kiện là phải giáo hóa cho họ để họ mất các cái điều xấu ác đó. Phải giáo hóa cho họ, phải làm sao cho họ bỏ những cái điều xấu ác đó đi, họ thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như mình gặp người nào giải đãi lười biếng, biết họ in họ sao, họ viết họ chép họ đọc họ tụng họ thọ họ trì họ làm biết. Bây giờ mình nói mãi, nói hoài, giảng hoài, nói mãi, truyền cho họ chứ đừng ngồi đó nói suông nữa, nắm tay họ, kéo lời họ, làm sao, phải làm sao cho họ bỏ cái giải đãi, cái biến lười để họ trở thành người tinh tấn siêng năng chứ. Lúc ấy, lúc họ đã tinh tấn siêng năng rồi thì còn lúc đó còn sao nữa mà mình không truyền trao? Lúc đó mình mới truyền trao cái pháp nhất thừa cho họ chứ. Cái hàng người này không phải giảng kinh cho họ nghe, mà mình phải thận trọng dè dặt trước khi mình chưa mài, chưa dũa, chưa thay, chưa đổi được tư tưởng xấu ác của họ. Chừng nào mình mài, mình dũa, mình thay, mình đổi những tư tưởng xấu ác của họ, lúc đó mình mới giảng và truyền kinh Pháp Hoa cho họ. Một cái nồi, nó một cái son, nó chứa một nồi canh thiêu, một cái nồi cơm thiêu. Bà mẹ dặn con chớ nên lấy cái nồi đó nấu cơm nha. Cái nồi đó nó thiêu lắm, nấu cơm nó sẽ thiêu. Tức con nó chịu về, bà mẹ về, cha về dọn cơm cho con. Đâu có nồi mà nấu. Quả? Chứ cái nồi kia sao không nấu? Mẹ nói là cái nồi đó đừng nấu cơm, thiêu rồi. Trời ơi con ơi là con, mẹ nói đó là mày nói mẹo thôi, đem rửa đi chứ, đổ cái cơm thiêu cho heo nó ăn, rồi rửa cái nồi sạch đi nấu cơm ăn chứ. Quý vị hiểu chưa? Tôi ví dụ thấp thấp dễ dễ để quý vị hiểu. Con người không ai đáng bỏ hết chứ, không ai đáng bỏ. Nếu có trách họ, mình tự trách mình. Cho nên quý vị thường nghe chúng tôi tự trách chính chúng tôi. Tôi không có phước, tôi không có đức, tôi không có những điều kiện tốt để tôi làm cho quý vị tin tưởng Đức Phật, tin tưởng kinh điển. Tôi không đủ phước, đủ đức để tôi đưa quý vị tới chỗ tuyệt vời của giáo pháp, hạnh phúc an toàn nhất. Và tôi không phước, không đức để tôi xóa đi được cái phiền não của quý vị. Tôi không đủ phước đức để tôi giảm dần từng giọt lệ của quý vị. Tôi không đủ phước đức để tôi đem lại cho quý vị những nụ cười, kể cả những nụ cười trong khi thoải mái nhất và nụ nụ cười trong khi đau khổ nhất. Tôi thường tự trách tôi. Nếu tất cả chúng ta ai ai cũng đồng tự trách mình thì còn lo gì? Giáo pháp của Như Lai không được truyền thừa. Tóm lại, phẩm thí dụ thứ ba trong tổng số toàn bộ kinh 28 phẩm, vì Đức Phật muốn cho chúng ta dễ nhớ, dễ thấm sâu vào phần kinh văn và thơ kệ, cho nên Đức Phật mới đem chuyện ngôi nhà lửa để ví dụ. Và vì vậy cho nên khóa học này, khóa thứ sáu này chia ra làm ba bài để cho quý vị dễ nhớ. Quý vị hành giả pháp Hoa Kinh và các quý vị đang tập tu, đang tập đọc, đang tập tụng, đang tập sao, đang tập viết, đang tập chép kinh pháp Hoa, quý vị cố gắng. Các đạo tràng khác cũng tu kinh pháp Hoa, nhưng mà đạo tràng này tu cách này, đạo tràng khác tu cách khác. Có những đạo tràng chỉ tu một phẩm phổ môn, có một những đạo tràng chỉ tu tóm lược, có những đạo tràng tu chỉ tụng thôi, có những đạo tràng chỉ tu phẩm an lạc hạnh, có những đạo tràng chỉ tu cái đề kinh Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Quan Kinh thôi. Đó, cho nên các đạo tràng khác tùy nghi, hoặc quý vị góp ý kiến mục đích làm thế nào cho người học, người đọc, người tu, người niệm, người thực hành kinh pháp Hoa dễ hiểu dễ nhớ. Hầu ai ai cũng ham thích, có ham có thích mới tu mới luyện, có tu có luyện mới thấy được cái sự linh nghiệm, cái sự hiệu quả của kinh pháp Hoa. Đối với bản thân mình, đối với gia đình mình, đối với xã hội, quốc gia, nhân loại và muôn loài vạn vật, có cây hoa lá, thấy thấy đồng được nhường chim, kinh pháp Hoa nói chung là dòng đời trong đục này đang cần có sự hiện diện của kinh pháp Hoa. Dòng đời trong đục này đang cần có sự hiện diện của kinh pháp Hoa. Đang cần có sự thẩm nhập của kinh pháp Hoa. Cũng ví như ao bùn kia, cái ao bùn đó nước nó vừa trong, nó vừa đục, cho nên cái ao bùn đó nó đang cần có sự hiện hữu của hoa sen vậy. Sen đến với ao bùn, ao bùn hết đục, chỉ còn trong, hết thôi, chỉ có còn hương. Kinh pháp Hoa thấm nhập vào dòng đời, dòng đời hết đục chỉ còn trong, dòng đời hết phiền não chỉ còn có an lạc, chỉ có hương thơm ngạt ngào, giảm hoặc hết các mùi dơ thối tanh hôi. Kinh pháp Hoa rất cần thiết đối với dòng đời, đối với mọi từng lớp, chứ không phải chỉ dành riêng cho những người tu đại thừa, lại càng không chỉ cần dành riêng độc quyền cho quý vị hành giả pháp Hoa kinh. Không áp dụng được toàn bộ hàng triệu triệu cái quy tắc của kinh pháp Hoa thì tối thiểu cũng áp dụng được một quy tắc của kinh pháp Hoa và dòng đời và cuộc sống của chính mình hiện hữu. Ba bài học thuộc phẩm thí dụ chia thành 10 nét, rất mong người đọc, người học, người tu, người hành nhớ rõ, hiểu rành, thấm nhập từng nét, nét nào cũng pháp Hoa kinh cả. Chúng tôi xin thưa, nét nào cũng pháp Hoa kinh cả, chứ không phải trong 10 nét, nét kia mới pháp Hoa kinh, nét nọ không pháp Hoa kinh. Chữ nào cũng pháp Hoa kinh, câu nào cũng pháp Hoa kinh, phẩm nào cũng pháp Hoa kinh, lời nào cũng nét cũng pháp Hoa kinh. Pháp Hoa kinh từng hơi thở, pháp qua kinh từng bước đi, pháp qua kinh từng bước đứng, pháp qua kinh từng cái ăn cái mặc. Cho nên hòa thượng Nhất Hạnh có hai câu: đó hoa nào, hòn sỏi nào cũng thiết pháp qua kinh. Hai câu thơ đó cao quá, người ta không hiểu. Quý vị giờ này quý vị mới hiểu. Đó hoa nó cũng có Phật tánh, hòn sỏi nó cũng có Phật tánh à. Cho nên tất cả chẳng những là chúng hữu tình mà chúng vô tình cũng đồng viên chúng trí. Cho nên pháp qua kinh rất cần thiết. Quý vị đừng nghĩ pháp qua kinh chỉ gói trọn trong cái những cái khuôn vàng thước ngọc của người tu trì. Cho nên vừa rồi bài diễn văn kỷ niệm 34 năm ngày Bồ Tát Quán Đức Tự Thiêu, trong đó quý vị thấy đầy, tràn đầy là pháp qua kinh. Cuộc sống của Bồ Tát Quán Đức, lời dặn dò của Bồ Tát Quán Đức, bí pháp truyền trao của Bồ Tát Quán Đức. Rất tiếc giờ này nhiều vị chưa đọc trở lại bài diễn văn đó, thậm chí tệ là có nhiều vị giờ này trên tay chưa có cái bài diễn văn đó. Trong lúc đó những người không phải Phật giáo, những người các tôn giáo khác, những người họ chưa hề biết gì Phật giáo thì họ đã đọc cái bài này 50-70 lần. Họ nghiền ngẫm từng câu, họ soi từng chữ, họ dùng kính lúp đó, họ rọi lớn ra từng chữ, họ chép ra từng chữ, họ gạch đích chữ bài diễn văn từng đoạn. Trong lúc đó quý vị tưởng rằng chúng tôi đọc diễn văn để đọc diễn văn. Xin thưa quý vị, không có quẩn, không ở không, không thừa công, không thiếu việc để mà đi làm chuyện đó. Bởi vì quý vị nghĩ rằng chắc đây đọc diễn văn để đọc diễn văn thôi, cho nên không ai lưu ý, không ai để ý, không ai lưu tâm, không ai để tâm tới cái bài diễn văn. Ngài Quán Đức dặn bi thiết, tha thiết, mật thiết rằng trên trái đất này việc thần giao cách cảm khó lắm, nhưng có người làm được. Một người ngồi dưới đáy biển, một người trên đất liền, hai người hai anh em đó họ truyền thông cho nhau ở dưới biển trong con tàu, tàu ngầm, muốn gì, định gì, trình qua ông ta tập trung nghĩ thì người trên mặt đất liền hiểu. Muốn đánh cái tư tưởng trên đất liền xuống dưới đáy biển, nói ra cái người trên đất liền ngồi truyền thông hiểu được. Và bây giờ trên trái đất này cái số người thần giao cách cảm đó, ít nhất cũng phải 100.000 người như thế. Họ đang làm những việc để thông tin nhau về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo. Chuyện gì cũng phải bí mật hết. Chở một cái tàu hục vịt đi qua Hồng Kông bán, chỉ tiết lộ một chút thôi, tiết lộ là cái tàu ngày nào nhổ neo thôi, thì cái phòng thương nghiệp, phòng thương mại của Việt Nam phải mất đứt đi hàng tỷ bạc. Cái con tàu hục vịt trên đây mới vừa nhổ neo thì bên Hồng Kông á, họ đi mua hục vịt bắt tháo ra chợ bán hết. Thay vì mình đem qua đó 200 đồng một cái trứng vịt, ký hợp đồng, ký hợp đồng 200 đồng một cái trứng vịt hộp vịt muối, cái tàu vừa nhổ neo ở đây điện cho bên đó biết là tàu vừa nhổ neo, bên kia họ đi mua hộp vịt bắt tháo 500 đồng một hộp lớn hơn, và họ đem chợ họ bán cân đồng, các đại lý đem bán cho dân chúng có đồng rưỡi. Khi cái tàu mình qua cái họ nắm hộp vịt lên đây, ô hộp vịt của Việt Nam thôi nhỏ quá vậy, giờ làm sao tôi mua 2 đồng được, anh cứ ra chợ anh coi cái hộp vịt ở đây tôi bán có 1.5 đồng một vịt to, bán lẻ 1.5 đồng cũng bán sỉ có 1 đồng mà, anh đi hỏi coi. Phái đoàn đi trên cái tàu hộp vịt đó, đi khắp nơi chỗ nào bán có 1.5 đồng, đánh điện về hỏi ban giám đốc bên đây giờ làm sao anh, ông lại trở về, ông lại đối với biển. Thì thôi thì anh liệu liệu thương lượng giá hạ chút bán đi. Rồi nói thôi được rồi, tôi cũng thấy hết rồi. Thôi bây giờ anh liệu trả tôi chứ, chỗ buôn bán lâu dài mà, không lẽ tôi chở đi chỗ khác, giấy tờ tôi đâu, tôi chở đi, chở về, tiền chở đi, chở về, chết tôi sao? Vậy thì anh để tôi đồng rưỡi đi, tôi mua giúp cho anh, đây là mua giúp. Thấy không? Kế hoạch, trên thương trường nó vẫn có những kế hoạch lừa đảo với nhau. Đồng ý mới bán đồng rưỡi thôi, mà một con tàu Việt nè, một cái mất 50 xu thì nhiều đồng rưỡi, 50 cắt chứ, 5 cắt, 5 hào, à, 5 hào. Mà mấy chục triệu cái hộp vịt như vậy, con thua lỗ bao nhiêu? Một con tàu hộp vịt thôi. Cho nên nếu mà có cái người thần giao cách cám ngồi đây, và người thần giao cách cám bên kia, tôi sắp chở tàu hộp vịt đi, thì bên kia nó biết nó sắp đặt hết rồi, bên đây con tàu hộp vịt qua, đổ xuống bán liền. Còn đánh điện, điện thoại, cái điện thoại bây giờ nói bên đây, cái bên kia nó dỡ cái ổ ra, nó biết là tàu hộp vịt đi rồi. Anh đánh mật mã, anh nói mật mã cái nào nó không biết hết. À, một cái tàu Zero sắp qua, bên kia nó nghe cái tàu Zero nó biết tàu hộp vịt rồi. Anh mật mã cái nào nó không biết hết. Cho nên chỉ nghĩ trong đầu, và bên kia nghĩ trong đầu, cái thần giao cách cảm, họ đã làm việc thành công, đem đất nước họ phú cường. Còn mình chưa đắc được cái thần giao cách cám đó, mình không làm gì phục vụ cho khoa học, cho văn minh, cho nhân loại, kể cả đời sống của chúng ta. Việc thần giao cách cám khó làm, nhưng thiên hạ đã làm được. Việc liên lạc với các thần linh, nhiều người làm được. Bằng chứng trên các báo quý vị thấy, những vị đi tìm mồ mả, đi tìm những cái bộ xương lạc của những người chết trong chiến tranh, và tới chỉ ngay chỗ đó đào lên gặp. Như vậy có phải những người đó đã liên lạc được với thần linh không? Hai việc khó làm, người ta làm được. Việc thứ ba là du hành khắp không gian, đi tới hành tinh này, đi tới hành tinh kia, chụp cái mặt trời kia, chụp cái quả đất khác ngoài cái quả đất mình, người ta đã làm được. Phi hành gia Phạm Tuân đã tháp tùng với phái đoàn Liên Xô, đã du nhập không gian, đã đi chơi du hí khắp không gian, trở về đất liền, ra ngoài trái đất. Nhiều người làm được. Họ chế cả con tàu vũ trụ, họ chế cả phi thuyền, họ đi chơi khắp nơi. Trong lúc đó Phật giáo đồ chúng ta chưa làm gì được. Ba cái khó làm họ đã làm được. Việc thứ tư, đồng thanh tương ứng. Việc này khó làm nhất, người ta làm được. Ở giáo đường Roma, cái quốc đô của La Mã, họ có những cái nhà thờ 4 giờ khuya tín đồ vào đó hành lễ, hàng trăm ngàn người như vậy. Khi họ đọc một tiếng kinh cầu thì đồng thanh một lúc vang xa ra, ra ngoài trái đất. Các nhà thờ trên thế giới, nhà thờ nào cũng đúng 4 giờ khuya thức dậy, con chiên thức dậy đồng cầu kinh, cái đồng thanh đó, âm thanh đó vang xa ra ngoài trái đất, đi vào các hành tinh khác, và âm thanh nó trở về thì những cái thông minh ngoài trái đất theo âm thanh trở về. Cho nên người Thiên Chúa họ thông minh, họ giàu sang phú quý nhiều hơn những người Phật giáo, họ văn minh hơn là vì họ biết đồng thanh tương ứng. Những nước Âu Mỹ từ thế kỷ 17 họ đã có những dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc họ chơi ngoài trời, 3,000 nhạc sĩ, 4,000 nhạc sĩ, 5,000 nhạc sĩ, họ nhấn phím đờn đồ một cái là cái đồ này 5,000 cái đồ bung lên khỏi mặt, khỏi bầu khí quyển, xé thủng bầu khí quyển, tiếp giáp các hành tinh khác, và các hành tinh thông minh bắt được cái từ trường đó quay trở lại. Những vị nhạc sĩ đó trở thành tuyệt vời, quốc gia họ trở thành tuyệt vời. Cho nên Thụy Điển quý vị thấy một quốc gia tuyệt vời. Đồng thanh tương ứng có nhiều người làm được. Phật giáo mình cũng có, nhưng chưa có một cái tu viện nào 100,000 người, và chưa có nơi nào Phật tử nào nửa khuya cùng tức cùng tụng một lúc 100,000 người. Cho nên đồng thanh tương ứng chúng ta không có. Vậy mà Bồ Tát Quan Đức bắt buộc chúng ta phải làm việc đồng khí tương cầu. Đồng khí tương cầu ngày dạy rằng trên thế giới giờ này chưa ai làm, chưa ai nghĩ tới, chưa ai biết và chưa ai thấy nữa. Tôi một mình tôi dù được thừa truyền nhưng tôi làm sao được. Tôi mơ nhậm quý vị Nếu quý vị cùng với chúng tôi, quý chư tăng cùng với chúng tôi, chư ni cùng với chúng tôi, thì chúng ta sẽ thành công. Chúng ta chừng 10.000 người và nó thành công rồi thì mình mới đem ra trình làng, trình cho nhà nước, trình cho quốc tế. Quốc tế và nhà nước chi ra cho chúng ta chừng một vài tỷ đô la, chúng ta mới xây dựng được cái bảo tháp đó. Cái bảo tháp đó hàng trăm ngàn người vào đó và cùng nhau đánh đi cái đồng khí tương cầu ra ngoài qua đất, ra ngoài bầu khí quyển, để đem cái tình thương cho khắp cả vũ trụ, khắp cả thiên hà và khắp nhiều thiên hà khác. Ai đã có cái đầu đó, điên chút bỏ nhà, điên chút bỏ con, điên chút bỏ vợ, thậm chí tệ các thầy điên chút bỏ chùa. Lúc nào cũng nghĩ trong một ngôi chùa, lý nào nghĩ cho bản thân, lý nào nghĩ cho gia đình. Làm sao có đầu óc quốc tế, làm sao có đầu óc siêu quốc tế, chưa nghĩ tới. Cho nên chúng tôi xin thưa quý vị, chúng tôi phải đọc cái bài diễn văn đó là chúng tôi chơi. Đời này không có người bằng hữu. Chúng tôi trở lại đời sau, mượn thân xác đời sau để làm cho bằng được đồng khí tương cầu. Cái người mà bước vào đó để nhấn cái phim đàn đó, cái người đó còn phải siêu tuyệt hơn nhạc sĩ, nhạc công cái kìa. Người đó hoàn toàn không giận, không hờn, không thương, không ghét, không oán, không ân. Người đó phải là một người tuyệt đối. Bước vào đó thanh sạch như một nàng tiên, bước vào đó thanh sạch như một vị tỳ khưu. Mặc dù quý vị để tóc, mặc dù quý vị ăn mặn, mặc dù quý vị có gia đình, nhưng giờ phút đó bước tới đó là những bước chân tuyệt vời. Một năm quý vị hành hương tới cái chỗ thánh địa đó một lần thôi. Ngày nào trong cái bảo tháp đó sẽ có hàng trăm ngàn người hành hương và bước vào đó cùng một lúc để nhịp đi cái điệu nhạc đồng khí tương cầu. Và muốn đồng khí tương cầu đó, những vị đó phải học, phải luyện, phải thở, phải hít ra hít vào, phải 5 năm học qua quý vị phải thực hiện. Giờ này quý vị có mặt đây, cái phép điều thân quý vị chưa thuộc mà, có biết hơi thở quý vị chưa làm mà. Nhưng không phải vì thế quý vị giải đại mà chúng tôi bỏ cuộc. Ở đây em được, tôi mượn chỗ khác. Tôi chỉ cần trong đội ngũ tôi 10 người thôi. Nếu ở đây dưới đất lành không được, tôi lên trên rừng núi, tôi cùng với những người dân tộc, với những người thượng du, tôi luyện những người đó. Khi những người đó thành công, tôi trở về đất liền và tôi trình cái phương án đồng khí tương cầu cho nhà nước, cho cả quốc tế cùng với chúng tôi làm việc. Vì đây là công tác của nhân loại, cứu cái quả đất này của kỷ nguyên 21. Cho nên tôi năm nay duỗi mình vào để giảng bộ pháp Hoa Kinh, bộ kinh mà ai cũng sợ hết. Tầm vóc như ngài Thanh Từ, ngài chỉ cả cái pháp Hoa Kinh thôi, cả một chút thôi. Ngài Từ Thông á, ngài cũng cả một chút thôi. Ngài Trí Quán, ngài rờ một chút thôi. Không ai dám chui vô, tôi chui vô. Nhưng rất tiếc, quý vị theo chúng tôi theo cái bên ngoài chưa đồng thanh tương ứng, có đâu đồng khí tương cầu, chưa hòa hợp cùng với một nhịp điệu thì làm sao có đồ rề cùng một lúc bay ra khỏi trái đất của những chàng nhạc sĩ, nhạc công. Chưa có đồng theo một niềm tin tin Chúa thì làm sao có lời kinh cầu nguyện để đồng thanh tương ứng đi ra khắp các hành tinh để trở về tận nước Chúa trên thiên đàng gặp đức Đế Thích Thiên Vương. Họ nhất quyết, hồi đạo Phật chúng ta tội nghiệp lắm, tin nửa vời, tin nửa chừng, tin một chút thôi, tin đem nái chuối xanh tới đổi để trung dây số 10 triệu đồng, tôi sẽ chia cho thầy 5 triệu. Đây là một cái chợ khác hơn cái chợ. Cái chợ kia là cái chợ đời, còn cái chợ đời này thì đem nhang, đem đèn, đem hương, đem hương, đem đèn. Ở ngoài chợ đời là đem hương, đem phấn. Ở trong chùa đem hương, đem đèn để đổi lấy lẽ sống. Người ta không nghĩ đến triết lý, người ta không thấy được cái pháp chân thật của các pháp, người ta không thấm sâu đèo cái thực tướng của các pháp. Thực tướng của các pháp là sao? Thực cái tướng của các pháp là vĩnh hằng, các tướng không mất, không còn không mất, không thêm không bớt. Chuyện gì quý vị phải bon chen, chuyện gì quý vị phải sợ mất? Một ông thầy khưu tôi mong vào đây ngay ở nhà trộm chung vô cậy cái nóc chùa chớ mất hai cái tượng Phật nhỏ nhỏ gì đó, lật đật vội vàng bỏ lễ ra về. Tôi nói nó mất rồi, thầy ở dự lễ đi, mai mốt tôi đền cho thầy 4 tượng. Bây giờ thầy về có mất đâu, có còn đâu. Đến một ông tỳ khưu trụ trì một ngôi chùa mất 2 cái tượng chừng 5 tấc, vội vàng nóng ruột xót xa, đêm ngủ không được. Trình độ Phật giáo chúng ta cỡ đó, nói chuyện với ai? Một mình tôi trong đêm trường thao thức mong rằng có tri kỷ tri âm. Bao la trời nước bao la mà sao vẫn thấy riêng ta một mình. Tử kỳ ơi hỡi có linh ba nha không gãy một mình nghe. Đạo viên chưa trọn lời thề, lúc bình dương lễ không hề nhòa phai. Phần ta biến rộng sông dài, núi non trùng điệp tầm ai được nào. Tầm ai được nào. Quý vị cùng với chúng tôi, với cá nhân tôi, đồng mặt mà không đồng lòng, đồng ý mà không đồng tâm. Bài diễn văn chúng tôi ra bữa nay, bữa đó 20, bữa nay 24, 24 ngày, người ngoài tới xin bài diễn văn, kêu nhà như là họ cần thèm khát, như là họ cần những cái cuộc quý báu. Các nơi đánh giá bài diễn văn rất là tuyệt vời. Trong lúc trong đạo tràng, kể cả các vị tỳ khưu, kể cả các vị giáo thọ, kể cả các đạo hữu, chưa thấy ai xin một bài nào hết. Quý vị chưa đọc nữa thì làm gì chúng ta làm gì để cho Pháp Hoa Kinh được bùng nổ, làm gì để cho thiên hạ thấy rõ thực tướng của các pháp vô nó là vĩnh hằng, làm gì để cho thiên hạ thấy 10 pháp như thị. Tôi quay Ronio hơn 1000 quyển, 11 bài giảng, tôi cúng dường ra 800 quyển, còn lại cái 200 quyển bữa nay cho chưa có lấy lại một xu nào, mà cũng ai tới xin nữa, vốn chi là phát hành. Tôi hy vọng phát hành chừng 100 quyển để coi thử làm sao, không ai mua hết đâu. Vậy thì Pháp Hoa Kinh tới đâu? Trong lúc đó toàn thể tăng tín đồ khắp nơi ai ai cũng tụng Pháp Hoa Kinh, tụng đế mà tụng, tụng đế mà đọc, tụng đế mà có hình tướng mà thôi, chưa ai chịu tu. Vậy thì làm sao quý vị rời được khỏi ngôi nhà lửa? Làm sao chúng ta về với Đức Như Lai? Làm sao chúng ta nhận xe ba thừa? Làm sao chúng ta đắc được cái thực tướng của các pháp? Làm sao tâm hồn chúng ta không sao xuyên? Làm sao thực lửa phiền não chúng ta không bừng cháy? Những chữ làm sao tôi mong rằng quý vị hãy trả lời, và tôi mong rằng quý vị sẽ nhập vào trong giáo pháp, tin tưởng tuyệt đối rằng mình, mỗi vị chúng ta, ai ai cũng có Phật tánh, và nhất định chúng ta sẽ thành Phật. Những ngày còn lại từ nay sắp đến, chúng ta làm được gì cho riêng bản thân mình, cho riêng gia đình mình, cho riêng gia tộc mình, cho riêng chòm xóm mình, cho riêng ngôi chùa Quán Thế Âm, và cho chung cả thành phố, cho chung cả đất nước này, cho chung cả trái đất này, cho chung cả nhân loại này, cho chung cả muôn loài vạn vật trên trái đất, và cho chung cho cả mọi loài chúng sanh 3000 đại thiên thế giới, và siêu ra ngoài 3000 đại thiên thế giới là trùng trùng pháp giới bao la. Chúng ta làm gì? Đồng ý mỗi chúng ta, mỗi người như một hạt cát, nhưng không có hạt cát này, không có hạt cát khác thì làm sao thành bể sa mạc? Đồng ý chúng ta mỗi người chỉ là một hạt sỏi, nhưng nếu không có hạt sỏi này, không có hạt sỏi khác thì làm sao chúng ta có một quả núi hùng vĩ? Đồng ý mỗi chúng ta, mỗi người chỉ là một giọt nước, nhưng không có một giọt nước và một giọt nước và một giọt nước và một giọt nước thì làm sao chúng ta có biển cả mênh mông? Cho nên quý vị đừng có nặng nề ai nữa, đừng có nuốt trọng cái câu á, là nhiều sải không ai đóng cửa chùa, chuột bầy quét không nên ăn. Chuột bầy một bầy nhưng mà con nào cũng con đó, con nào cũng là chuột. 1000 vị sải, sải nào cũng đóng cửa chùa, sải nào cũng mở cửa chùa. Trong phải tự ông sải trụ trì, ông sải trị sự đóng cửa chùa, mở cửa chùa, mà các ông sải khác không có trách nhiệm. Trách nhiệm cho ai? Trách nhiệm cho chính mình. Vì mỗi người có mặt ở đây, chúng ta từ một bước đi, một hơi thở, từ cắm một cây nhang, từ nhìn Đức Phật, từ bố thí cho kẻ hành khất một bát cơm, bố thí cho con kiến một hạt cơm, đều chúng ta tự làm, tự tạo cái công đức trang nghiêm Phật quốc cho chính mình. Quý vị phải nói như vậy thì quý vị mới đi lăn sâu vào giáo pháp, mới thừa hành Bồ Tát hạnh. Còn quý vị đã đến đây để làm cho chùa Quán Thế Âm, ở đây để làm cho thành phố này, hiến dân cái này để làm cho tổ quốc Việt Nam hay cho nhân loại, chuyện đó khoan đã. Chúng ta làm là cho chúng ta, mỗi người ai nấy đều làm, mỗi người ai nấy đều phát Bồ Đề Tâm, mỗi người ai nấy đều phát Bồ Tát hạnh, và mỗi người ai nấy tự phát nguyện mình là một hành giả Pháp Hoa Kinh. Hành giả Pháp Hoa Kinh phải đòi hỏi hiểu Pháp Hoa Kinh, không đòi hỏi quý vị phải tụng Pháp Hoa Kinh, không đòi hỏi quý vị diễn giảng Pháp Hoa Kinh, mà quý vị chỉ một việc làm nhỏ thôi theo quy tắc của Pháp Hoa thì quý vị cũng là hành giả Pháp Hoa Kinh vậy. Hôm nay bài thứ 11, bài này đã lan xa truyền rộng khắp cõi chư thiên. Đức Đế Ngọc Đế Quyền Quy, Ngài dù ở tận phương xa nhưng âm thanh này đã đến với Ngài hơn lúc nào hết. Lúc này Ngài và Ngài Phạm Thiên Vương phải gia tâm hộ trì, bởi vì các Ngài đã thệ nguyện trước Đức Phật. Phẩm thí dụ này các Ngài có hiện diện, và các vị thiên tử, thưa với quý vị thiên tử ơi, bất chút chút cái du hí thần thông đi, bất chút chút cái vui cho riêng mình đi, hãy hạ xuống phàm trần mang Bồ Tát hạnh để truyền thừa giáo pháp của Như Lai, truyền thừa Pháp Hoa Kinh vào trong đại thế, và hãy tiếp tay với chúng tôi để thực hành bí pháp Bồ Tát Quán Đức truyền trao là đồng khí tương cầu, để cho các hành tinh lân bang của quả đất kỷ nguyên 21 họ không tàn hại lẫn nhau, và nhất là họ không đụng chạm đến trái đất, để cho trái đất này còn nguyên vẹn, để trái đất này có người trên trái đất này sống tu hành, tu hành theo Pháp Hoa Kinh để tất cả đều được thành Phật. Và hỡi các vị thiên thần, hỡi các vị địa thần, hỡi các vị sơn thần và tất cả kim mộc thủy hỏa thổ chư vị thần linh, Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, các Ngài hãy làm việc. Các Ngài lơ là, các Ngài bỏ quên trách nhiệm, các Ngài coi tầm thường lời thệ nguyện của mình trước Như Lai, các Ngài xem chúng sanh, xem con người như con đó, nhưng con đó đang đau khổ lầm than, con đó đang đói khát, con đó đang không hiểu giáo lý. Các Ngài chia phe chia phái với nhau bằng những trận mạc giữa hư không cũng như những trận mạc dưới đất liền. Chúng tôi nhân danh là Pháp Hoa Kinh, người được truyền thừa bởi Bồ Tát Quán Đức, xin kêu gọi cái từ bi tâm của các Ngài. Các Ngài hãy dẹp bớt cái thần tính của các Ngài, mà các Ngài quy về với Phật tánh của các Ngài, đem Phật tánh đó truyền thừa cho chúng sanh, và cùng với chúng tôi chuyển lăng bánh xe pháp, chuyển lăng đại thừa diệu pháp Liên Hoa Kinh, chuyển lăng bí pháp đồng khí tương cầu. Chúc Đức Phạm Thiên Vương, Đức Đế Thích Thiên Vương, các vị thiên tử, các vị thần vương thần tướng, nhân vương nhân tướng, quý vương quý tướng, long vương long tướng, diêm vương diêm tướng, và tất cả các cõi trong Diêm Phù Đề cũng như Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, và các pháp giới chúng sanh đầm hòa một niềm vui lớn, niềm vui rung chuyển pháp qua kinh, để cho hoàng vũ được rung rinh, để cho thế giới được thanh bình, để cho muôn loài vạn vật được nhường trên công đức. Kính chúc các ngài quý vị và xin hồi hướng trọn vẹn công đức thời pháp hôm nay đến với tất cả thân bằng quyến thuộc của chư tăng chư ni, chư Phật tử hiện hữu và chư tôn đức của giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như chư tăng khắp trên hoàng vũ, chư Phật tử trong khắp hoàng vũ và kể cả các tôn giáo bạn, loài người muôn loài vạn vật đều được gần trên công đức của pháp qua kinh, tâm ánh hào quang an lành của Đức Phật và của Tam Bảo, để tất cả chúng ta đều kết thành Bồ Đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu luyện và hoằng dương pháp qua kinh. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ chắc quý vị mỏi lắm, nhưng cũng đã tối rồi. Bây giờ niệm hồi hướng rồi quý vị tự động tập một chút, rồi quý vị mới đứng dậy. Chiều hôm nay chúng ta nghĩ là không có, quý vị cứ ngồi tự nhiên để hồi hướng. Hay là quý vị tập thể dục một chút đi. Bây giờ lắc quan chỗ nào? Bên trái nè, bên phải nè, bên trái nè, bên phải nè, bên trái nè, bên phải nè. Đó. Một, hai, rồi bây giờ nhất là cái chân, chân chút nữa đứng dậy là nó quẹo quá. May nhất là quý vị lớn tuổi. Bây giờ quý vị tự động co chân, co tới, co lui, co lui, co tới, co tới, co lui, co lui, co tới. Rồi. Bây giờ cái đầu nó hơi mệt mệt ấy. Bây giờ cuốn lưỡi lên. Rồi hồi trái quý vị ép bên trái, hồi mặt quý vị ép bên mặt, hồi trước quý vị ép tới trước, hồi sau quý vị ép sau. Trái, mặt, cổ, sau. Trái, mặt, cổ, sau. Nuốt nước miếng. Trái, mặt, cổ, sau. Rồi quý vị tự nhiên. Tối nông tối rồi. Bây giờ tập cái nữa nè. Bây giờ cái này đấy này gọi là gì? Khai à. Bây giờ khai nè. Chúng tôi một cái quý vị đấy nè, hai cái bây giờ, ba bốn làm theo nè. Một, hai, ba, ba uống ra, bốn, năm, sáu, quên hết rồi, hôm nay không có làm cái này, tội nghiệp quá, năm giờ tôi gọi thầy như anh. Một, hai, ba, bốn, năm, một, hai, ba, đi, một, hai, ba, bốn, năm, một, hai, ba. Thuần hả không? Nãy là lòi xoài quá. Rồi, quý vị nghỉ ngơi một chút xíu, một phút tự nhiên, rồi chúng ta hồi hướng ra về. Quý vị ngồi.
Con nguyện mở ơn thương muôn loài. Con nguyện mở ơn thương muôn. Con nguyện mở ơn thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Điều toàn thành Phật đạo A Di.
Hôm nay buổi giảng đầu tiên của khóa hạ năm Đinh Sửu tại tổ đình Quán Thế Âm, ban tổ chức trường hạ cung thính Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp giảng buổi giảng đầu tiên với ngôi vị là pháp sư cho trường hạ. Quý đạo hữu nam nữ Phật tử được tháp tùng nghe, và chính là cho chư tăng chư ni. Nhưng giờ chót sáng nay Hòa Thượng đau, cho nên tôi đại lao thay buổi giảng hôm nay, và chủ nhật tuần sau Hòa Thượng sẽ đến đạo tràng để bố thí pháp cho chư tăng chư ni và nam nữ Phật tử.
Cho tôi cái đồng hồ.
Thời pháp hôm nay gói trọn trong một tiếng đồng hồ, vì còn cái thời bác quan trai nữa. Hơn nữa là qua mấy ngày liên tục lễ, sức khỏe tôi cũng quá kém. Khi sáng giờ đã ba thời giảng rồi, thời giảng này là thời giảng của quý thượng tọa trong ban giáo thọ. Hôm nay quý thượng tọa nhường lại cho Hòa Thượng Đức Nghiệp pháp sư của đạo tràng. Hòa Thượng không đến cho nên tôi đại lao. Hôm nay chúng tôi trình bày ra với quý vị có hai điểm. Điểm thứ nhất là an cư kiết hạ, và điểm thứ hai là bài diễn văn của ngày đại lễ kỷ niệm 34 năm. An cư kiết hạ thì quý vị nghe nó thường trong cái tai mình rồi, cho nên thấy không có cái gì quan trọng. Cũng như mưa đối với đồng lúa thì người ta thấy đồng lúa và mưa nó không có cái gì quan trọng cả. Nhưng mà một năm nào đó trời bỗng nhiên không mưa thì cái đồng lúa này nó ra sao? Khi nhỏ chúng tôi nghe con bài hát, tôi nhớ cái hai câu: chớp chài đội nón rồi hãy tan, đồng ơi chống cuốc lên kêu hỡi đồng, lúa cháy gan bầm ruột tím lúa ơi. Khi không có mưa lúa cháy hết, đập đồng cam không hoàn thành, cho nên cả dân tình của tỉnh đó và hai tỉnh kế cận nhịn đói hết. Đói sơ sát, đói phải ăn củ mì củ nằng trừ cơm. Đó là về bằng vật thể, thiếu mưa nó như vậy. Huống chi về mặt tâm linh, con người chúng ta hơn muôn vật là chúng ta hơn muôn vật cái tư tưởng, cái tâm linh. Chúng ta có thể đói cơm khát nước được, nhưng mà chúng ta không thể nào đói về mặt tâm linh, mặt tư tưởng được. Người thiếu mặt tâm linh và tâm linh không khai sáng thì con người đó cũng như cỏ cây hoa lá, người đó cũng như muôn loài vạn vật, như chim như súc mà thôi. Cho nên mặt tâm linh đó, có nhiều tôn giáo, nhiều học thuyết, nhiều triết thuyết, mỗi triết thuyết cũng đều nhắm về cái tâm linh cho con người. Trong hàng con Phật tại gia hay xuất gia cũng là quan trọng nơi mặt tâm linh, cho nên người ta có thể hy sinh hết đời mình để công hiến cho cái mặt tâm linh đó, bồi dưỡng cái tâm linh cho chính mình và công hiến khai thông cái tâm linh cho kẻ khác. Đức Phật có mặt ở chốn trần gian này mục đích cũng bấy nhiêu đó, chỉ rõ cho mọi người thấy rõ rằng: các con à, tại sao các con mê muội như vậy? Con có Phật tánh mà, con không tin con có Phật tánh à?
không tin thiệt á, chẳng những Phật tánh mà con còn được có quyền thành Phật nữa con à.
Rồi Đức Phật không đi rộng độ mà để cho Ngài Văn Thù xuống dưới lòng đáy biển, không độ cho vua rồng mà độ cho con gái vua rồng mới có 8 tuổi thành Phật hiện tiền. Đức Phật nói tiếp, thấy chưa, y là loài rồng, loài rồng là thuộc thì súc sanh, thua người một cấp lận, mà y mới có 8 tuổi thôi mà y liễu ngộ kinh Pháp Hoa. Nàng ấy, cô bé ấy thành Phật hiện tiền, thấy chưa, các con có tin không? Vậy thì các con là người, tại sao các con đệ tử của Như Lai mà các con không tin các con có tánh Phật? Quý vị à, quý vị ở đây năm nay thầy nhắc tới nhắc lui trong bộ Pháp Hoa Kinh để cho quý vị tin rằng quý vị có tánh Phật. Các vị chư tăng chư ni cứ ngỡ là mình là ông tăng ông ni vậy là mình ngon lành rồi, không đâu. Nhiều vị chưa thấy cái tánh Phật của mình. Nếu đã thấy được tánh Phật, đã ngộ được tánh Phật, đã nhập được tánh Phật thì đã thành Bồ Tát rồi. Thấy khai cho thấy, thấy để gặp gỡ để mà ngộ được, nhập được vào cái tánh Phật khó lắm. Cho nên chữ tánh Phật đó, chúng tôi nói là tâm linh, cho quý vị dễ hiểu, dễ nhớ. Nếu mà con người không có tâm linh đó, tâm linh không được khai sáng đó, thì cũng như cái nhà không có ngọn đèn, dù là ngọn đèn dầu, nhưng có ngọn đèn thì cái nhà đó nó sẽ sáng khi ban đêm. Chúng ta đang sống trong một cái đêm dày tăm tối của tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dù là mang một cái hình thức là một vị sa môn hay là một cận sự nam, một cận sự nữ, nhân danh là đệ tử rất cưng yêu của Đức Phật, hàng xuất gia thì nhân danh là đệ tử trưởng của Như Lai, thay mặt Như Lai để mang cái bánh xe, lăn cái bánh xe chánh pháp, mang giọt nước cam lồ để mà tươi mát cho muôn người vạn vật. Nhưng có nhiều người cũng chưa khóa quyết rằng tin mình có tánh Phật. Và có vị thì tin mình có tánh Phật nhưng không tin mình sẽ thành Phật. Chúng tôi nói đó không phải là chúng tôi nó vu oan cho một số vị tăng sĩ đâu. Nếu các vị ấy mà biết mình chắc chắn có tánh Phật và biết mình chắc chắn thành Phật thì những vị ấy không bao giờ bỏ đạo mà ra đời, không bao giờ phá giới phạm trai, không bao giờ bon chen ích kỷ, không bao giờ chỉ nghĩ riêng mình mà quên lợi ích chúng sanh, không bao giờ coi cái xe ông ta giá trị hơn là cái hộp điện tử trong đầu mình, lo luyện cho chừng hạt điện tử trong đầu mình nó sáng lên, từng màu hào quang ở trong tim, trong óc của mình nó sáng lên, lại không lo mà cứ đi tới nhà người này xin tiền, với nhà người kia góp tiền để rồi mua hông đa, để rồi cất chùa, để rồi tranh giành bốn đạo, rồi để rồi nói xấu nói tốt lẫn nhau. Nếu các Phật tử mà ai cũng tin mình có tánh Phật và con tin mình thành Phật thì quý vị không có lầm than cơ cực như bây giờ, không có phiền não ủ ê. Có nhiều lúc trong lòng quý vị như cái lò lửa đun sôi, đứng không yên, ngồi không yên, khóc thì khóc không được, cười thì cười không nên tiếng, đi tới đi lui không biết làm gì, bức rứt xốn sang đau khổ. Ai cũng phải trải qua như thế đó. Các vị hiền thánh tăng cũng không thoát khỏi những giây phút đó, huống chi là quý vị là phàm dân. Nhưng các ngài Những giây phút đó trôi qua rất nhanh, và để rồi đến một ngày các ngài cắt hết cái đó, gọi là vô lậu, đạt được tới cái chỗ vô sanh, các ngài chân thánh. Trước khi chân thánh, các ngài cũng như chúng ta, riêng phần xuất gia chúng tôi cũng phải trải qua những giây phút đó. Giây phút đó chúng ta tạm gọi hai chữ cho dễ nhớ là phiền não. Bởi vậy cho nên trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng ta mới thệ nguyện là phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Cái phiền não nó ghê gớm, đói không chết người mà phiền não chết người. Cái phiền não nó quá sức. Cho nên quý vị về với chùa, với Phật, với chư Tăng là để cắt trừ cái phiền não đó. Quý vị là những cái bụi lúa ở trong một đồng lúa mênh mông, đang chờ những giọt nước tươi xuống để cho nó mát, để cho nó đủ chất liệu, để cho nó kết hợp, để nó có gạo, để rồi cho cái giống lúa đó nó được lưu truyền, ít người lợi mình. Nếu không phải là lúa, nó là cỏ thì người ta nhổ ta dục trên bờ, hoặc có quý lắm là nhổ cho bò ăn. Còn nếu thiệt là lúa thì chẳng những dâng cúng cho biếu cho người ăn, mà còn dâng cúng cho thần tiên, cho trời, cho Bồ Tát, cho Phật nữa. Ai cũng ước ao làm được những hạt lúa đó. Nhưng muốn hạt lúa đó, muốn cái thành tựu hạt lúa thì trước nhất là phải cái giống nó đã đành, nhưng phải có nước. Bây giờ nước ở đâu? Quý vị không thể dễ nước mà đồng ơi chống cuốc lên kêu hỡi đồng, lúa cháy gan bầm ruột tím lúa ơi. Đó là người ta mới thấy lúa cháy gan bầm ruột tím lúa ơi. Người ta chưa thấy những người con Phật tại gia thiếu giáo pháp, còn gan còn bầm ruột còn tím hơn thế nữa kìa. Cái phiền não nó rây đứt quý vị, ruột đứt kìa, chứ không phải ruột tím nữa. Can trường đoạn đoạn, gan và ruột đứt từng đoạn, có nhiều người chết cái mổ ra ruột đứt từng khúc, cái phiền não nó ghê gớm lắm. Ai rưới tắt cái lửa phiền não đó cho, để cho cái hạt giống bồ đề, để cho hạt lúa trí tuệ nó bừng khai. Giáo pháp Đức Phật, giáo đức pháp Đức Phật không có chư tăng á, thì ai lăn truyền cái giáo pháp đó? Kinh bây giờ có viết cái để ra đó mà không có người diễn giảng á, thì ai phơi bày cái giáo pháp đó? Nhưng chư tăng đâu phải tự nhiên như vậy rồi tuyệt vời. Từng giọt nước ánh nắng hút lên phải tụ lại thành mây, phải đưa vào lục địa chờ lạnh, mây kia mới kết thành hột và mới rơi xuống xuống cánh đồng lúa, và cho vạn vật cỏ cây hoa lá đều được nhuần tim. Ở đây chư tăng cũng vậy, từng vị tỳ khưu, từng vị tỳ khưu họp lại thành một tăng đoàn. Nhưng mà tăng đoàn suốt 12 năm lúc nào cũng cái lung bung khắp bốn phương, lo hoằng pháp lợi sanh, lo lợi ích cho người khác. Mà chính những vị tỳ khưu đó không tu thì có thể gọi là phần mây tụ lại trong lục địa để gặp lạnh thành mưa xuống từng hạt cho đồng lúa kia không? Nói cách khác, nếu chúng tôi suốt 12 tháng ngày nào cũng như ngày nào chỉ đi làm việc Phật sự, lo đi phục vụ mà không tụ lại một nơi để an cư kiết hạ. An cư kiết hạ chúng tôi đã giảng quý vị nghe rồi, hôm nay không tích lại trở lại nữa. Không an cư kiết hạ, không thúc liễm thân tâm, không trao dời giới đức, không biết hòa hợp với nhau, mỗi người cứ tự ý lấy cái ý mình ra mà làm việc một cách càng kệt, làm việc một cách thiếu suy nghĩ, thì đạo Phật này đi về đâu? Cho nên Đức Phật dạy rất rõ ràng, Đức Phật sắc chỉ rất rõ ràng là vị tăng nào không tụ tập lại một năm ba tháng vì nó không có tuổi đạo. Ở chùa 50 năm
xuất gia ở chùa 50 năm mà không có một tuổi hạ như vậy, không có một tuổi đạo vậy, thì gặp ông Tân Tỳ Khưu mới có thọ một hạ, thì cái vị 50 năm kia phải quỳ xuống mà lạy ông Tân Tỳ Khưu một tuổi hạ. Nó quan trọng như vậy. Giới luật còn là Như Lai còn, giới luật mất là Như Lai mất. Giới luật còn là lời dạy của Như Lai còn, giới luật mất là lời dạy của Như Lai mất. Giới luật còn là giáo pháp của ta còn, giới luật mất là giáo pháp của ta mất. Tất cả giới luật, trong đó an cư kiết hạ là vấn đề quan trọng. Một rừng cây, người ta vào rừng, cái cây nào mà thuộc danh mộc, cây sồi, cây bồ đề, không bao giờ ta đem ta chế chậm, không bao giờ ta đem ta cưa, ta làm dáng, ta lót dưới đít ta ngồi. Bởi vì hai cây đó nó chỉ nhá ra mà không bao giờ hít vào. Còn những cây khác nó chỉ biết hít vào, nó không nhá ra. Cái cây sồi ở Âu Châu á, là nó, một rừng sồi như vậy, ai ở trong rừng sồi mỗi ngày mỗi mập. Trên tất cả các loài vật chỉ có con chiên là cái con nhá ra, còn những con khác con nào cũng hút vào. Con chiên nó nằm trên bãi cát sa mạc, về mùa tuyết vừa đổ xuống, con người chạy không kịp bị cống chết nằm tại chỗ, nó liền chạy tới, nó sùm choàn hết cả mình lên, nó nằm, nó đè lên người đó để nó truyền cái nhựa nóng cho nó, cái sức nóng cho nó, để người kia sống dậy rồi lai tỉnh rồi chạy trở về thoát khỏi cái tuyết đóng, mà chết cứng chết băng ở trên sa mạc. Sau này loài người, những Tây vương giả, họ thích cái da con chiên để làm một cái miếng tròn trên ngàn cổ cho nó ấm, cho nên mua cái da con chiên đắt lắm. Một da con chiên bây giờ ít nhất cũng có 50 cây vàng. Cho nên cũng trong loài người, loài người được con chiên cứu thì cũng chính loài người giết con chiên. Họ giá đò chết, họ nằm trên bãi cát lạnh, rồi họ cầm cái dao ở bên trong á, con chiên mới giờ ấm họ, ấp họ, thì ở trong họ đâm ngay chỗ cái quả tim con chiên, trào máu ra, chim chết rồi, họ mổ cái da mang về, xé họ bán cho người thục da. Bây giờ luật quốc tế cấm ai giết một con chiên như vậy ở tù. Nếu không lòng tham vọng con người, họ sẽ làm hết. Cây sồi, cây bồ đề là hai loại cây nhá ra. Ở Á Đông cây bồ đề, cây bồ đề nhá ra, cho nên cây bồ đề trồng trong nhà nó không hút dưỡng khí của con người. Cây bồ đề nhá ra cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi đó 49 ngày, Ngài hấp thụ được cái khí của cây bồ đề, cho nên Ngài thành đạo. Còn các cây khác đều hút vào. Tuy nhiên có những hút, cái thứ hút vào, những hút vào nó lợi ích và nó không đến gây gắt quá như những cây danh mộc. Cây danh mộc ở trong ruột nó có lõi, như cây cam xe, như cây trầm hương, như cây cẩm lai, như cây gõ, cây trắc vân vân. Loại cây này nó có lõi, cho nên nó vừa hút vào và nó vừa nhá ra. Người sống gần nó không đến nguy hiểm như người sống gần cây cao su. Ai sống trong rừng cây cao su càng ngày càng xanh càng ốm. Nói tóm là những cây tạp là những cây chỉ biết hút vào. Trong hàng cây to, trong giới tỳ khưu cũng có hai giới, một giới thuộc tạp mộc, một số là danh mộc. Danh mộc là những cái cây có lõi, tạp mộc là những cây không có lõi. Tạp mộc có người ta chế ta chậm nhiều lắm á, ta làm ván tấm cốt pha. Còn danh mộc á thì ta làm bàn, làm ghế, làm tủ, làm tượng, làm những cái đồ quý báu để ta tôn thờ, ta cất đi, ta thành cổ đồ cổ. Loài cây nó còn như vậy, huống gì là loài người. Loài người quanh năm lay động, không có một phút dừng nghỉ, thì những loài người đó, những người đó dù là có mặc chiếc áo ca sa đi chăng, thì những người đó chỉ qua là những cái cây rau lan, rau mướp, rau bí, rau bầu, để giúp ích cho các nàng ở dưới nhà bếp, giúp ích cho bữa ăn no, vậy thôi. Nếu thấp lè tè hơn nữa, như cây cỏ, cây rác, cây hoa nhỏ nhỏ chút chút, thì
chúng chỉ giúp cho con bò no bụng một bữa thôi. Nếu như nó có phát triển lớn, nó vươn lên được, nhưng mà nó không trụ lại, hàng năm nó không trụ lại, nó không chịu thay lá một lần, mà cứ nay rụng lá, mai rụng lá, mốt rụng lá, thì những cây đó là cây tạp mọc. Chư Tăng, các vị tỳ khưu cũng vậy, nếu không tụ lại trong 3 tháng để rụng những cái lá vàng úa, cái tư tưởng vàng úa của chính mình, quý vị tưởng rằng các vị tỳ khưu là tuyệt vời hết sao? Có nhiều ông tỳ khưu giận hờn còn hơn người thế gian nữa, có nhiều ông tỳ khưu còn nóng nảy hơn thế gian nữa, có nhiều ông tỳ khưu còn sân si hơn thế gian nữa, xấu hổ hơn thế gian nữa, vụn vặt hơn thế gian nữa, ti tiện hơn thế gian nữa. Ai xuất gia Đức Phật cũng nhận cả, kể cả thằng ăn trộm ăn cướp, kể cả chàng gánh phân. Vậy thì giáo đoàn của Đức Phật từ đó tới bây giờ ai xuất gia cũng nhận hết. Có nhiều tay, có thể nói là ban trời không mời thiên lôi chính. Có nhiều tay là cự phách giang hồ, gian xảo tham gian, khốn nạn, dùng chi chữ khốn nạn không thể tưởng. Nhưng khi một hoàn cảnh nào đó họ đến xin giáo hội, xin tăng đoàn cho họ xuất gia, họ nhập vào trong dòng họ Thích Tử, giáo hội chấp nhận. Bởi vậy cho nên trong hàng ngũ của chư Tăng nó đủ thành phần. Tuy nhiên không phải vì thế mà giáo hội nhận vào để cho những tay đó khốn nạn rồi muôn đời trở thành khốn nạn, kiết tập lại, dồn lại trong một an cư và chỉ vẽ từng chút xóa đi cái tật xấu, nâng lên cái tánh tốt. Nhắc nhở từ hồi còn sa di đến tăng tỳ khưu, đến là tối tỳ khưu, đến hòa thượng cũng phải cùng chung với đại chúng. Còn nếu ở riêng không có an cư kiết hạ thì những vị đó cũng trở thành vô dụng. Cho nên an cư kiết hạ là hàng đầu, là hàng đầu. Rất tiếc chiều nay vẫn tiếp tục Pháp Hoa Kinh, cho nên không có một cái đề tài để giảng an cư. Cho nên chúng tôi mượn cái đạo tràng Bát Quan Trai hôm nay để nói lên những điều quan trọng của an cư kiết hạ. Nếu các vị tỳ khưu mà không tụ lại một chỗ để yên lặng, để cho trong lòng có nội lực, trong tâm có nội lực, trong đầu có nội lực, để cho lập hết cái chất xấu, lập hết cái âm tứ, để toàn là dương tứ, toàn là nội lực, toàn là ánh sáng, toàn là hào quang, bỏ bớt cái hôi, cái ham, cái dơ, cái giấy trong cơ thể ra, và về sự tướng. Thứ hai là về tâm linh, bỏ những điều suy nghĩ xấu ác, bỏ những cái tật đố, tị hiềm, cá nhân, bè phái, khốn nạn, ti tiện, tham lam, cá vị, đòi hỏi phục vụ. Thấy cái này cũng xin, thấy cái kia cũng muốn, thấy cái nọ cũng ham, tham còn hơn người thế gian, thì sẽ được tăng đoàn hướng dẫn, chỉ vẽ, sửa sang, hội ý với nhau. Đời không ai không có cái khuyết hết, nhưng mà mình không thể nào thấy lọ sau lưng mình, cho nên phải sống chung với nhau để cho bạn mình, thầy mình, tôn túc mình thấy cái lọ sau lưng mình mà ta chùi giùm cho. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, những vị đó cứ dần dần mỗi năm một ít, và từ từ được 5 hạ 10 hạ thì vị tỳ khưu kia, một cái vị ăn cắp du côn bước cuối kia, bây giờ sau 10 năm hạ như vậy trở thành tuyệt vời. Đạo Phật hơn những đạo khác chỗ đó, cái nào nhận hết á, cây nào nhận hết á, nhưng mà về trồng ăn thua là người vung xới. Cái cây đó nếu mà nó không có, nó là tạp mộc thì người ta ghép nó, cái giống nghĩa là danh mộc nhào thì nó cũng trở thành danh mộc. Đứng trong rừng danh mộc, một vài cái tạp mộc nó trở thành danh mộc. Cho nên qua an cư như vậy, một năm như vậy, đạo Phật được thanh lọc rất nhiều, những cái xấu đổ ra ngoài và cái tốt vun bồi lên. Cuối cùng trong hàng ngũ tăng lữ sẽ có những ngôi sao sáng chói, có những vị tăng xứng đáng làm thầy thiên hạ. Tuy nhiên năm nào cũng phải thu nhận thêm vô, cho nên trong cái dòng nước đó lúc nào cũng vừa trong vừa đục.
Nhưng mà nước trong quá nhiều thì nước đục tự nhiên gạn lọc. Cho nên lành thay các vị đạo hữu tại gia đã có một dòng nước trong để tắm, chẳng những tắm mà để uống, để ăn và để sử dụng tất cả những gì cần đến dòng nước trong ấy. Quý vị tại gia bận rộn trăm ngàn công việc, biết chỗ nào là chỗ chân tu, biết chỗ nào là chỗ giả tu. Tề Thiên và Ngài Đường Tam Tạng thỉnh kinh. Ngài Đường Tam Tạng một bậc chân tu như vậy, Ngài Tề Thiên phép tắc thần thông như vậy mà vẫn lầm ma giả Phật, vẫn lầm yêu quái, giả chân tu thay, huống chi quý vị có phép tắc đâu. Cho nên những nơi an cư kiết hạ, tiếng là an cư kiết hạ chứ không phải là chỗ nào an cư kiết hạ cũng tốt cả đâu. Nhiều chỗ ăn cư kiết hạ giá danh đó để mà móc túi người ta, nói thật thì mắc lòng, mà không nói thì đau lòng, nói ra thì đau lòng người, không nói thì đau lòng mình. Cho nên Phật tử mỗi ngày một sáng chói, mỗi ngày một lừa lọc, không phải chỗ nào giống chỗ nào. Riêng bản thân không phải ai đầu tròn áo vuông, người đó là tăng sĩ. Đầu tròn áo vuông mà không có sống đoàn thế từ bốn người trở lên chỉ là tỳ khưu mà thôi. Đó là chưa nói giữ giới hay không giữ giới. Người giữ giới tỳ khưu, mà giữ giới mới là tỳ khưu, mà tỳ khưu phạm những giới trọng thì không phải là tỳ khưu. Tỳ khưu không phạm một giới trọng nào cả, chân chất tu trì thanh tịnh tăng, nhưng ở cái cốc tu một mình thì vị đó chỉ là tỳ khưu thôi, chứ không phải là tăng đoàn. Vị đó phải nhập tăng đoàn ít nhất bốn người trở lên, cùng chung một lẽ sống, ý cùng hòa, lục hòa, sống theo sáu pháp lục hòa và hòa hợp nhau trong luật nghi của tăng đoàn, trong luật nghi của Đức Phật, trong luật nghi của giới luật, nhất là an cư. Có những trường hợp có những vị tỳ khưu ta đi xa và cái vùng đó không hề có tăng lữ, thì ta kiết giới dưới gốc cây, ta làm cái lễ kiết giới, ta thỉnh chư hiền tánh tăng xuống chứng minh. Và ngay từ giờ đó ta đi đâu ta cũng thọ hạ kinh hành, đi rồi trở về dưới gốc cây đó cúng dường và sống y như pháp của tăng đoàn. Ở chúng ta, nước chúng ta không có cái tình trạng đó, nhưng có những chỗ một quận như vậy có một vị tỳ khưu thôi thì làm sao. Cho nên vị tỳ khưu đó phải về tỉnh tới một cái chùa nào đó đầy đủ thọ đúng giới, thọ giới an cư rồi về tại nhà để mà tu giống như cái trường hạ an cư đó. Cái đây gọi là tầm hạ. Hoặc là không về được thì giữa không gian kiết giới đàng hoàng và làm lễ đúng nghi pháp thì vị đó cũng đắc an cư kiết hạ. Nếu không làm đúng như thế thì năm đó vị đó không có một túi đạo. Mà quý vị đem tiền cúng cho người không có một túi đạo đó, không có một túi đạo nào mà hình thức sa môn á, thì tức là quý vị phá hoại giáo pháp của Đức Phật, vô tình đưa đuốc cho người đốt nhà thiên hạ. Quý vị mang tội nhiều hơn là người đốt. Người cầm đuốc đưa giúp lửa giúp dầu thêm vô nặng tội hơn là người cầm cái đuốc đốt nhà người ta. Cái vị tỳ khưu kia phá hoại giáo pháp nhẹ tội hơn là quý vị Phật tử tự động giúp tiền giúp của giúp bạc cúng dường lễ bái những cái ông mà không có hạ lạp, không có tuổi đạo. Cho nên chư tăng hợp lại an cư kiết hạ như những rừng cây, những cây cổ thụ ngưng lại để thay đi những lá úa lá già và nứt lên những lá non, lột những cái vỏ ra để cho thân cây lớn lên và trong ruột có lõi. Chư tăng cũng vậy, quy tụ lại một chỗ để thay tướng cái dòng tư tưởng xấu, thay đổi hoàn toàn dòng tư tưởng xấu, rụng hết lá, rụng hết những lá già lá úa để nứt lên những lá non, tức là trưởng dưỡng những dòng tư tưởng tốt, những tánh hạnh tốt, những cái xấu bỏ đi, những cái tốt trưởng dưỡng, đồng thời lột cái lớp vỏ cố chấp đi có chấp tôi là ông này, tôi là ông kia, tôi là trí thức này, tôi trí thức, cái gì cũng tôi hết. Lột cái tôi đó đi, không còn cái tôi nữa. Làm cái gì cũng chúng ta, không thể làm cái gì cũng là ta. Cái gì cũng chúng tôi, chúng ta trong chúng tôi được. Chúng ta là tất cả, là loài người. Nói gần là chư tăng trong trường hạ, chư tỳ khưu trong trường hạ. Nói rộng ra là chư tăng, chư tỳ khưu trên thế giới. Và nói rộng ra là tất cả toàn thể Phật giáo đồ trên thế giới, chúng ta. Và nói rộng ra là loài người, chúng ta. Nói rộng ra là muôn loài vạn vật, chúng ta. Chúng ta làm với cái ý chúng ta, chứ không phải chúng ta làm với ý của tôi. Đừng bên bắt buộc nhiều người phải theo ý mình. Ý tôi sâu lắm, cho nên an cư để lột cái vỏ cái tôi đây đi. Cái tôi đê hèn, cái tôi ti tiện, cái tôi xấu ác, cái tôi đáng ghét, cái tôi đáng khinh, cái tôi đáng miệt, cái tôi đáng nhổ nước miếng lên nó và để dưới chân chà nó đi. Cái tôi đó qua ba tháng an cư lột bỏ. Lột bỏ được miếng vỏ nào hay miếng vỏ đó. Không lột vỏ cái miếng vỏ đó, cây không thể nào lớn. Và suốt đời chỉ là cái cây lâm tâm, chỉ những cây rau, cây rác, những cái cây nằm ở dưới sát dưới đất, những cái cây nếu vươn lên chỉ là những cái cây tạp mà thôi. Cho nên chư tăng an cư kiết hạ là như thế. Thì giờ thúc liễm thân tâm, thầy Tri Quá trong cái chùa Quan Thế Âm phải nói là nghi lễ giỏi nhất hiện giờ đó, chứ còn có các thầy khác thì thật chưa chắc là thầy Tri Quá giỏi nhất. Và tính tình dễ thương nhất, tâm ma lúc nào tới mời thầy cũng đi, mà không bao giờ thầy cãi lại tôi một lời. Khi chư tăng nói thầy chấp hành. Hôm khai bán 10 giờ rưỡi khuya khai bán để ngồi thiền làm trật, tôi ra tôi nói, tôi nhắc lần, đứng bên nhắc rồi tôi vừa bước đi, ở đây làm trật nữa, tôi vừa bước đi làm trật lần nữa. Tôi lại tôi nói, theo lại tôi đi, đọc lại hết đi, cũng làm trật nữa, tôi xáy cho một bà tay luôn. Ma quỷ nó phá thầy Tri Quá mà. Vì khai là khai an cư rồi là phải tĩnh tâm. Và người khai cái bán đầu tiên đáng là tôi khai, nhưng không tôi quá mệt cho nên giao cho thầy Tri Quá khai. Một là ma quỷ nó phá, hai là mấy ông thần ông không cho vì ông chưa đủ sức. Cho cái bài khai bán nó dễ quá mà có gì khó. Mà tôi ra nói ba lần mà thầy không cãi à. Tôi hô lại mà cũng cứ niệm Phật không à. Tới chừng tôi trợn con mắt không có cứ niệm Phật nữa. Tôi xây mà bạp tay cái mà. Trời trăng mây nước trăng sao tá quả tâm tinh. Quơ lên đứng không biết được, hết nói được. Tôi phải lấy cái áo tôi mặc ra, tôi phải lấy cái dùi bán, tôi khai bán trở lại. Nếu người đời sáng nay ta mang gói ta đi mất rồi, tôi bị thầy trụ trì quýnh, thầy quá chủ quýnh, thầy viện chủ quýnh, tôi mang gói tôi đi, nhưng mà thầy đi qua không biết cái lỗi của mình, đến sám hối. Đó là cái gương tốt, trở thành những người tốt trong đạo. Ai cũng có khuyết hết, nhưng ai biết lỗi mình, người đó tốt. Đó, cái sự tu hành của chư tăng nó như vậy. Tôi đánh thầy Tri Quá không phải vì tôi mà tôi đánh, mà vì đại chúng trong này hiện lúc bây giờ là 50 con người ta đang ngồi tập trung để nghe lệnh kiến, là lệnh kiến, hiệu lệnh. Cho nên dù một ông điệu mà hô đó thì tất cả cũng phải theo lệnh được truyền ra, nhất khoát không dư một chữ, không thiếu một chữ. Đó là luật thiền môn. Nếu trong thiền môn mà không có luật là không được. Hay dư một tiếng chuông hay một tiếng bản gỗ, quỳ một cây nhang. Trước một khúc, sau một khúc, quỳ một cây nhang. Dứt khoát thiền môn là nghiêm tịnh. Không nghiêm thì không tịnh. Cho nên nghiêm, nghiêm còn hơn luật quân sự, luật nhà binh. Luật nhà binh người nào làm sai đem ra pháp trường bắn bỏ. Luật thiền môn ai làm sai giữa hạ lạp tận xúc. Tận xúc tức là chôn sống. Chôn sống ở đây không phải đào lỗ chôn sống, mà không thừa nhận ông này là tỳ khưu, từ nay và muôn ngàn kiếp sau xuống địa ngục ở. Khi người đã được chư tăng tẩn xuất, người đã suốt đời ở địa ngục, ở địa ngục 100.000 kiếp, lên rồi làm người nghèo hèn, làm loài súc sanh què đuôi ngọng điếc, và loài súc sanh đó là thiếu cơm thiếu nước, thiếu cỏ thiếu rác. Rồi hết cái kiếp súc sanh đó được làm người thì què đuôi ngọng điếc, nghèo nàn xấu ác à. Hàng 100.000 kiếp sau mới được lên làm người tư tế, và hàng 100.000 kiếp sau mới trở lại gặp Phật pháp. Cái vị tỳ khưu mà bị tẩn xuất ấy, nó như vậy đó. Cho nên luật thiền môn là nghiêm tịnh. Quý vị nghe thiền môn nghiêm tịnh rõ ràng đó. Cho nên nếu không nghiêm tịnh như vậy thì cái lò đúc này nó không thể nào nó đúc những vị trưởng tử của Như Lai, không thể đúc ra những vị mà thay mặt Phật ở Hoằng Dương chánh pháp, không thể đúc ra, không thể tạo thành những vầng mây lành để mưa rơi xuống từng giọt pháp nhũ để an lành cho toàn thể Phật giáo đồ, làm vơi dịu đi những nỗi phiền não của chúng sanh, nhất là những người con Phật. Người nào bây giờ cũng mang đầy một bầu phiền não, bên ngoài giá dạng vui cười nhưng mà bên trong nát nhừ như tương. Quý vị đến đây vui thì vui vậy thì, nhưng chiều nay về nhà thì cái vui đó đâu còn theo nữa. Giọt lệ trong đêm ngủ nó len len, nó trào ra hai khóe mắt, trào ra hai khóe mắt kể cả trong giấc ngủ. Quý vị khổ lắm, chúng tôi biết. Chúng tôi các thầy dù ở đây có nửa đêm thức dậy, gà gáy thức dậy, sống cấp khuya là cũng gì quý vị. Chúng tôi có gì chúng tôi đâu. Đó. Cho nên bây giờ cái quan trọng không phải ở những cái vầng mây để mưa xuống, nhưng mà quan trọng ở đồng lúa và từng bụi lúa. Bụi lúa quý vị bây giờ quý vị làm cái gì biết không? Bụi lúa nó làm cái gì? Phân có người bón, mặt trời có rọi tới rồi, mưa có xuống rồi, đất có rồi, mọc lên rồi đó. Bây giờ bụi lúa làm gì nữa không? Bụi lúa nó có chiến thắng được cỏ. Nếu nó không chiến thắng được cỏ là cỏ nuốt nó thôi. Đừng có y là nước gặt cỏ thối. Có những cái loại cỏ nó chụp trên lúa đấy chứ. Cho nên những thứ gian ác là thứ cỏ. Và trong lòng quý vị cũng lắm cỏ chứ không phải lúa không đâu. Trong lòng quý vị cũng nhiều ma quái lắm. Phải chiến thắng cái ma quái đó. Mà cái ma quái ngủ gục, ma quái ham ăn ham ngủ đó, cái ma quái nó kỳ cục. Cái đó là những thứ có nguy hiểm, nó sẽ giết chết giống lúa. Càng mưa xuống bao nhiêu, nếu hạt lúa kia, những cây lúa kia không vươn lên thì những cây cỏ nó vươn lên. Cuối cùng không phải một đồng lúa mà là một đồng cỏ quang. Một đồng cỏ quang đã giúp ích cho bò ăn mà thôi. Bò ăn hết tới mùa lửa nó cháy, cháy cá đồng lửa thôi, ích lợi gì ai hết. Cho nên đừng thấy là 80% Phật giáo đồ, 80% Phật giáo đồ chỉ là một đồng cỏ dại quang tàn, không có ai săn sóc. Bây giờ ta dẹp cái 80% Phật giáo đồ đi, một người chắc một người, một người biết tu biết trì, còn hơn 100 người mà gộp nhau nói xấu, mà gộp nhau phá hoại cái đạo tràng này. 5 năm giũa mài vậy mà vẫn có những tay khốn nạn. Không phải khốn nạn ở trong cái hàng ngũ buổi chiều, mà khốn nạn ngay cái hàng ngũ buổi sáng, cái hàng ngũ bác quan trai. Tôi nói cái sách mắt cả chân tôi đưa ra để quý vị thấy. Nếu quý vị trong đạo tràng này mà không nhổ những cây cỏ đó, hoặc những kẻ nào có cái dòng tư tưởng cỏ đó phải nhổ gấp đi. Nếu còn như vậy thì Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp không tha cho đấy. Tôi hôm nay tôi nói và tôi sắc chỉ cho những vị thần linh có mặt ở đây, các vị nhận trách nhiệm hộ giáo hộ giới. Tôi là Pháp Sư Pháp Giảng Sư Pháp Hoa Kinh. Tôi đại diện cho Hòa Thượng Pháp Sư. Tôi đại diện cho Hòa Thượng chứng minh tối cao là Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm. Tôi nói và lời tôi nói là lời của Phật nói, và lời tôi nói tôi sắc chỉ cho các vị Long Thần Hộ Pháp. Nếu không làm việc đến những thành phần xấu trong đạo tràng này thì đạo tràng này những cây cỏ đó nó phải nát những bụi lúa, các cái cánh đồng lúa.
hôm lễ Phật đản